Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 9 năm 2023. Tổng cộng là hơn 42 bạn đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay mình có một số câu hỏi của bạn đạo. Để em coi có cho nghe cái gì không ha. Để em coi nghe. Như vậy mình cho nghe hai cái clip này. Cũng không có gì đặc sắc, nhưng mà mình nghe để mình biết thêm chút xíu thôi, chứ không phải là cái để mình mở trí gì đâu. Chỉ biết thêm chút xíu và mình hiểu thêm về cái gì thầy nói. Bây giờ mình nghe ha.
Rất rõ ràng bây giờ cái phương pháp của chúng ta đây là cái kinh A Di Đà để chứng minh cho rõ là khám phá khả năng sẵn có của mình, khai phá cái kho tàng này để cung ứng và nhiều tiếng vạn linh, thấy không? Nghe lại kinh A Di Đà, bây giờ khắp thiền viện thế giới tối nào nó cũng có đi học, rủ nhau đi học kinh A Di Đà của Úc đây, rồi rủ nhau đi học kinh Địa Ngục Du Ký của Úc. Một ngày nào mà có thiền viện là bên Mỹ nó qua nó thăm bạn đạo Úc, tôi tưởng đâu bên này tu dữ lắm á. Mà lôi thôi là bị nó hạch á, bên Mỹ qua là nó hỏi anh tơ bờ, anh coi chừng ráng tu đi, sẽ hỏi tơ bờ, hỏi dữ lắm, bên Mỹ hỏi dữ lắm mà không có gì nể ai hết, thẳng tay chọc cho anh giận coi thứ anh còn giận không. Nếu anh tu đàng hoàng, anh thanh tịnh đâu có giận. Chọc chọc liếc, chọc 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 cho anh hết giận. Phục rượu à, lên xe đi. À, tới nhà bạn này, tới nhà bạn kia, tới nhà bạn nào. Toàn là sĩ quan nhà binh không mà nó đâu có chịu mà nghe lời tầm bậy. Dữ lắm à. Vô là tấn công vào, không có gì nể. Coi thử anh thanh tịnh không? Này anh mà mắt đỏ hả, buồn hả, một chút là chết với nó. Cho nên thương nhau lắm, chọc dữ lắm, anh im là bị chọc tơi vợ, chửi thẳng trong mặt anh im vẫn nhìn, vẫn cười, nó phục chỗ đó, nó còn gỡ gạt được một chút, còn không mà cho đau luôn. Bây giờ bên Mỹ người ta đừng sponsor cho anh im á, cho anh về Mỹ á, anh chủ nhật là anh đi giảng, đi nói chuyện thiền đường này thiền đường kia thiền đường nọ, già rồi phải làm sao người ta thương, mình phải biết nhịn nhục họ thương cái gì thôi, mà cố gắng nhịn nhục là được rồi, mình mới học được nhiều đạo, mở được chân tâm. Còn mình không nhịn nhục mình thôi chút ghét bỏ rồi đi. Rồi, chừng nào mình nói lại cái thì giờ đó, bởi vì cái mạng mình có mấy chục năm á, mà mình đi giai đoạn đó mình cắt cái, rồi chừng nào mình mới nói được cái giai đoạn đó, thì ta cứ lì ta đi tới rồi phải nó tới không, phải không? Mình nhịn nhục đi, cú này chặt phá cả thế giới, tụi nó cũng dân đài nhiều, nhưng mà tôi về là tôi gỡ lại. Bây giờ thương ông trời, thương mà ông trời không có vuốt đâu, thương là phải nhồi, thương nhiều chừng nào dồi nhiều chừng nào, hay nhồi qua được một cú là cái người đó nó sẽ thay thế ông trời làm được nhiều việc lắm, nó biết thương yêu người ta là nó làm được nhiều việc lắm. Bây giờ mình biết thương yêu vợ con chứ chưa có thương yêu đâu, anh nói anh thương yêu chứ chưa đâu, nó có thương vợ đâu, ghét á chứ, nhiều khi ghét á đâu có thương, thiệt thương kìa. Cho nên tôi có đặt cái bài hát yêu 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 thật là yêu, thương 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 thật là thương đó, cái bài ô hê đó, ô hê yêu 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 thật là yêu, thương 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 thật là thương, về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình, có nhiêu đó mà học chưa được. Đúng hát như à, bên 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 Tây Tây còn hát mà, Tây còn khoái cái bài đó. Bữa nào ở đây mình hát. Vậy thôi, để bà con về nghỉ sáng đi cày.
Rồi anh bảo nó chơi chơi cho vui một chút.
Chơi vui một chút ha. Thì nói ở đây thầy nói về cái thử thử cái sự thanh tịnh, chọc coi có còn giận không, Nó chọc coi có bị đỏ mặt không, có đỏ mắt, có đỏ không, có buồn không, có thanh tịnh không. Thành ra cái đó là cái sự thử thách. Thầy nói mình phải nhịn nhục, mình mới qua cái giai đoạn đó, mới mở chân tâm, mới học đạo, mới mở chân tâm. Nhưng thầy nói cái hành trình của mình dưới đây có mấy chục năm mà mình bỏ đi cái giai đoạn đó là mình đi không tới, để nhịn nhục đi tới. Nhưng mà mỗi lần thử thách vậy cũng có mấy người rớt đài, nhưng mà thầy về thầy gỡ lại. Thì thượng đế thương thì thượng đế nhồi, nhồi chừng nào nó mới có cơ hội đóng góp cho những người khác. Thầy đi muốn nói gì?
Dạ, chị thương là không có vuốt nha, thương là chỉ có nhồi thôi. Nhịn nhục mà, nhịn
Có
nhục ha.
nhịn nhục khó ha.
Mà dễ đâu, không đụng chuyện gì thôi, đụng chuyện rồi mới thấy đất đá biết vàng. Không phải
Eo thua,
tè tụa nha, hồi giỡn nha.
nó đụng vô chuyện rồi mới coi coi nhịn nhục nổi không, coi te nó như thế nào á.
Còn nhịn nổi không? Nói vậy đó, còn nhịn nổi không? Hết sức thương không? Hết sức yêu không?
Nhịn trước rồi mới tính sao, chưa nhịn được là không có để mà tha thứ gì hết trơn á.
Khó lắm á.
Nào mà nhịn được rồi á thì thăng qua chút xíu thì đi tới tha thứ thôi, chứ thương yêu là cái giai đoạn cuối cùng.
Rồi bây giờ mình nghe thêm clip thứ hai ha, rồi sau đó mình vô câu hỏi.
Thiền lỡ chánh trị trở về với chân giác, xây dựng một cơ đồ tâm linh cho vạn linh hiện tại. Bây giờ biết bao nhiêu ba cõi đi theo Thích Ca học đạo tu theo Thích Quy, nghe tới ngài tâm bình an, thương yêu vô cùng, hiểu được chân lý. Hỏi cuộc cách mạng đó chúng ta nên làm không, có khả năng làm không? Chúng ta có hồn có xác như ngài, có tâm linh như ngài, có sự thương yêu như ngài, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta còn đợi gì nữa, mấy chục năm nháy mắt là chết rồi. Hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện các bạn chứ mai tôi chết rồi. Tôi sống 5 tuổi không biết ngày nào. Nhưng mà cái tiếng nói tôi vẫn lưu lại vì khoa học kỹ thuật đã giúp đỡ chúng ta. Và những bạn đạo đã tu, đã thấy rõ và đã nung nấu con đường đó rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trong tiếp tục. Kẻ này truyền người nọ, luôn luôn đường lối chúng ta có, đường lối giải thoát có. Đức Thích Ca hồi trước không có nhà in, không có ai viết sách cho ngài, nhưng vẫn lưu tới ngày nay. Ngày nay chúng ta có nhà in viết sách thu văn, chúng ta phải phát triển mau hơn. Ngài giúp chúng ta đi tới chỗ văn minh hơn, thanh nhẹ hơn, kết quả tốt đẹp hơn cho nhân loại. Một cuộc cách mạng của ngài làm cho nhân loại, không có cá nhân một thứ nào hết. Chúng ta ngày hôm nay ra đây, chúng ta nghĩ tính cách gì? Cá nhân phải nghĩ nhân loại. Nếu các bạn muốn làm cuộc chính trị trở về xứ sở, các bạn không có nhân loại thì các bạn không bao giờ tiến được. Khắp thế giới vì bạn, biết bạn. Nếu các bạn có uy tín và thương yêu một khối nhỏ, biết thương yêu với nhau, biết tin cậy với nhau, cả thế giới sẽ giúp bạn. Một khối nhỏ mà ghét nhau, giận nhau, thù hận với nhau, chẳng ai giúp nhau. Thấy rõ chưa? Cho nên chuyện thiệt thòi chúng ta không ngu dại ôm chuyện thiệt thòi, nhưng mà ta tìm một cái đường sáng suốt để quy tụ tất cả những tâm linh, tâm linh lực lượng để xây dựng cho thế giới đại đồng. Không ngoài con đường tu học, không ngoài con đường truy tầm chân lý. Những siêu văn minh hiện tại đang truy tầm cái gì? Lên cung trăng để làm gì? Tìm sự vĩnh cửu của phần hồn, nhưng mà chưa ra. Nếu chúng ta tu, chúng ta xuất hồn được, chúng ta phải tìm được cái vĩnh cửu của phần hồn. Chúng ta thấy được cái giá trị của cuộc cách mạng thanh tịnh của tâm linh nó thế nào. Và chúng ta cố gắng để cho mọi người ý thức rõ và cùng đi. Thì thế giới nó thiên cơ, thế giới nó mới hòa bình. Rồi lúc đó mới bắt sức mà thọ hưởng cái hạnh phúc.
Cái này hay lắm anh Bảo. Bảo nói nha.
Thôi, đi nói
Bảo nói đi rồi em nói thêm.
đi. Nữa. Nói đi, thì nói lấy cái ví dụ của Đức Thích Ca đó mà. đã hy sinh để cho mọi người noi theo cái cuộc cách mạng tâm linh nó như thế nào, đi truy tầm chân lý đó. Thầy nói thầy 65 tuổi rồi, nhưng mà không biết ngày nào đi. Thành ra thầy cũng có lưu lại cái tiếng nói, cái đường lối để giải thoát cho những thế hệ sau này, phải không? Hồi xưa, thầy nói hồi xưa Đức Thích Ca không có phương tiện gì, mà cái đường lối của Ngài còn có thể lưu lại tới ngày nay. Ngày nay mình có in sách, mình có thâu băng. Thành ra mình sẽ tiếp nói để cái đường lối mà thầy giảng dạy nó tiếp tục cho những sau này, cho nhân loại. Không? Cái đó là thầy nói cái nền tảng văn minh nó giúp cho mình nhiều lắm. Nó có cái đó là cái quan trọng như vậy, để cho mình truyền cái đường lối đó, đường lối mà đi truy tầm chân lý, tìm ra sự vĩnh cửu của phần hồn, một cuộc cách mạng tâm linh để đưa tới thế giới hòa bình hạnh phúc thật sự. Rồi, Ly nói tiếp đi.
Cái clip này thầy có nói bốn chữ, mình bảo con nhớ chữ gì không? Bốn chữ:
Ngon.
quy tụ tâm linh.
À, quy tụ tâm linh.
Quy tụ tất cả tâm linh, quy tụ hay là mình nói quy hội cũng giống nhau thôi, nhưng mà thường thì thầy nói quy hội nhiều hơn, quy tụ thì rất là ít nói nha. Quy tụ thường nói ở tất cả những cái phần hồn mà em nghĩ chắc tất cả mọi người thôi, nhưng ở đây thầy có nói một cái, nếu mình nghe kỹ mình sẽ thấy khi mà mình thấy cái sự quy tụ này á, đó là một cái sự xây dựng cho cái thế giới đời đồng. Thì cái lúc mà cái mình tìm được, có nghĩa là khi mình truy tầm được cái chân lý, mình mới tìm được cái sự vĩnh cửu của phần hồn. Bởi vì cái quan trọng của người tu vô vi là đi tìm cái phần hồn của mình, đó là cái mà mình nói là giải thoát đó. Tại vì mình tìm không có được là do mình còn bị cái xác này nó trì kéo nhiều quá. Cho nên khi thầy nói khi mình xuất hồn ra đi tìm được cái sự vĩnh cửu của phần hồn, mới thấy cái giá trị thanh tịnh tâm linh là thế nào. Cho nên á, mình mới hiểu được cái con đường của mình mới học đạo được, mình mới truy tầm được những cái điều cao siêu ở bên trên. Cho nên người tu vô vi là tìm giá trị của phần hồn, tìm sự thanh tịnh của phần hồn, chứ không phải đi tìm cái xác. Mình nếu mà mình đặt nặng về cái xác á, thì mình lúc nào mình cũng trau dồi cho cái xác hết trơn, mình gọi là tu bề ngoài đó. Giờ có cái tựa tu bề ngoài ha.
Thầy có
Thầy
nói
có tu bề ngoài nha, cái này từ từ cái tựa này ra đó. Cho nên á, nếu mà mình truy tầm cái phần hồn của mình, có nghĩa là lúc nào cũng vậy, mình hiểu được cái sự thanh tịnh là quan trọng, thì mình mới biết được là cái sự vĩnh cửu của phần hồn. Bởi vì mình còn chưa có luyện được cái pháp niệm Phật, mình chưa có luyện được như ông thầy ông nói. Nếu mà mình luyện được như ông thầy nói á, thì mới đi tới cái sự vĩnh cửu đó. Mình chưa có làm được, mình mới làm được cái chút 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 à, 2 phút, 3 phút, 4 phút à, rất là khó nha, chứ không phải đơn giản đâu. Cái pháp này nó rất là khó. Nếu mà mình chỉ nói bề ngoài thôi đó, thì mình sẽ thấy quá đơn giản, ai cũng làm được. Thầy nói đứa nào nó cũng nói là bạn đạo hết trơn á, nhưng mà nó có tu không, nó có tu không, cái đó là quan trọng lắm. Bởi vì đi tìm cái phần hồn không phải đơn giản, cả một cái suốt một kiếp người cũng không tìm ra được. Thầy nói khi mình đã suốt kiếp người nó cũng tìm chưa có ra được, tại vì mình không có thấy được, mình mới chỉ có hiểu thôi chứ chưa có thấy. Là tại vì cái sự động loạn bên ngoài nó quá nhiều, mình tu cái bề ngoài quá nhiều, mình chưa có trau dồi được cái sự thanh tịnh. Bây giờ hồi nãy thì mới nói đó, muốn tìm được cái giá trị cái phần hồn là chỉ có xuất ra mới được thôi. Cái con đường của mình là không có cái gì ngoài cái con đường tu học để truy tìm cái chân lý, là truy tìm cái phần hồn của mình đó. Nếu mà mình lo cái bên ngoài không có cách nào mình tìm được chứ, mình đang tìm muốn chết mà còn tìm chưa ra nữa, huống chi là mình lo bên ngoài thì chỉ có đặt nặng cái giá trị của cái xác thôi. Đó, cho nên đâm ra đó, ở đây thầy nói quy tụ tâm linh là tại vì cái phần hồn mà nó tụ lại được rồi, nó cái sự thanh nhẹ nó gom lại hết đó, tất cả đều hướng thượng một thời gian dài như vậy đó, nó giúp rất là nhiều cho cái xã hội, giúp rất nhiều cho cái khu vực mình đang tới, giúp rất nhiều cho cái nơi mình tới nữa, nó nhiều lắm. Tại vì nếu mà tập trung một cách cao độ mà tất cả mọi phần hồn đều làm việc theo cái kiểu đó đó, nếu mà cái tập trung cao độ á, thì cái phần hồn nó thanh nhẹ ghê gớm lắm. Và cái thời điểm đó là thời điểm làm việc nhiều nhất, nếu mà tập trung cũng giống như bây giờ mình ngồi mình học đạo là mình tập trung dữ dội lắm, là cái phần hồn nó làm việc dữ dội lắm á. Thấy gì chứ phần hồn làm việc dữ lắm á. Có người thì niệm Phật, có người thiền, tất cả những điều đó là cái luồng điển để giúp cho phần hồn bắt đầu tiến lên chút xíu. Chứ còn mình ngồi lo cái xác không, mình làm lưng tưng cái xác này, nó chạy lăng xăng là nó không làm được cái gì hết. Cái đó là mình tu bề ngoài vậy thôi, tu là bên trong nội thức. Bên trong nội thức là tầng tìm cái giá trị thanh tịnh, mà cái đó ai cũng phải đi tìm, chứ không phải là chỉ riêng của một người. Tất cả mọi người đi tìm mới quy tụ được cái sự thanh nhẹ đó, mới góp phần được cho cái thế giới đại đồng. Còn bây giờ được thế giới nó không đại đồng. Thế giới không có bao giờ đại đồng được, khó lắm, nó nhảy lưng từng sao mà nó đại đồng được, nó la ố hùm sùm sao đại đồng.
Trời không phải cũng cái gì nó cũng có lớp có lan, có lớp này có lớp nữa để từ từ nó tiến lên phải không? Cũng phải có cái lớp lưng tưng, cũng có phải cái lớp tu bề ngoài, cũng phải có lớp này có nọ, rồi ngày nào thức tâm á nó mới chuyển về tu cho phần hồn, là nó quay về lui về thanh tịnh để tu á, thì nó cũng phải đòi hỏi có một cái sự thức tâm, cũng có giai đoạn, cũng có trình độ. Thành ra ông trời ông làm ra cái gì nó cũng hữu ích á, chứ mình không phải nói là không hữu ích, nhưng mà mình phân tích để mình thấy rõ cái mức tiến nó như thế nào. Khi mà mình thực sự trở về phần hồn như Ly nói á, là cái giai đoạn là cái giai đoạn rốt ráo rồi, mình quay bên trong
Khó lắm à.
đó. Nhưng mà nó đòi hỏi phải qua một cái sự thức tâm, một cái sự học hỏi và thức tâm và chán ngán cái tình đời á, mới chịu quay về bên trong, chứ nếu không mình vẫn còn nó bị thu hút. Cái sự thu hút nó mạnh lắm, ông trời ông hay ghê chưa, ông làm đồ giả mà ông hút mình một cái một à, như chơi đó, làm cho mình si mê luôn á, ông hay si mê trần tục.
Clip chán ngán không biết em ra chưa? Clip chán ngán chưa phải không? À, chưa ra, đúng là có clip chán ngán nữa nha, có clip chán ngán nữa, rồi sang nghe mình sẽ thấy. Thật sự mà nói cái người bước vô tu vi cũng là khổ nhiều rồi, cũng có cái sự chán ngán đời nhiều rồi, nhưng mà vô đạo nó không có chán. Vô đạo vui, nó không
Cũng còn cái vui, cũng còn không
chán.
vui.
Cho nên mình nói cái trình độ sơ căn là vậy. Thật sự mà nói, mình nói thầy nói là những người đi chùa là những người sơ căn, mà thật sự mình cũng có sơ căn. Không có, đừng có nói người ta sơ căn, mình cũng sơ căn
Ở trong
hả?
vui vui cũng có sơ căn của vui vui chứ.
Cũng có nha, chứ không phải không có nha. Mình đừng nói ồ tôi vui vui tôi biết điển rồi, không phải đâu, chật lắc hết trơn. Tại vì là chọc nó còn giận hả, chọc nó còn giận nãy thầy nói đó, mà bảo nhớ không, thầy nói clip đầu á, chọc chửi nó còn giận á, chọc tới khi nào mà nó hết giận thì thôi. À, cái đó là khó lắm đó nha,
Cái đó
làm
phải thử dài dài.
cái đó khó lắm á nghe, nói trước không phải đơn giản, cho nên mình nghĩ nó đơn giản, mình nghĩ là mình nó ồ tăng ký cái tên thì nó đăng ký cái tên nó bằng đạo, nó không có tu đàng hoàng. cho nên á dễ lắm, dễ biết lắm, dễ riết, rất là dễ biết. Gì nào muốn em thử cho. Muốn em thử một cái biết. Cho nên năm ra đó cái mà khó nhất đó là mình hiểu được cái giá trị mình đang có, mình hiểu được cái giá trị mình đang có, cái đó là mình sự quý báu. Còn người mà không hiểu thì mình không nói tới ha. Cái người mà hiểu được cái giá trị mình đang có đó, là cái đó là cái đại phước. Cái gì mà có đến với mình là cái giá trị mình đang có đó, là cái sự đại phước của mình trong cái phần hồn của mình. Nó giúp cho mình cái sự mở trí rất là nhiều, thì tất cả đó là cái giá trị. Nếu mà mình không hiểu thì cái đó không có giá trị nha. Nếu mình không hiểu thì mình nhìn sơ sơ thì không có cái gì giá trị. Nhưng mà khi mình đi sâu vô, mình mới thấy giá trị của nó là ở chỗ nào. Nếu phần hồn có cái sự thanh tịnh, nếu phần hồn tu đứng đắn sẽ thấy cái giá trị đó. Em chỉ nói vậy thôi, người nào hiểu là lại biết được cái trình độ của mình. Em chỉ nói cho cái phần hồn nào hiểu được cái trình độ đó là có nghĩa là đi tới rồi đó, đi tới được một bước rồi đó. Ha? Em nói cho những người có những cái sự thanh tịnh mới hiểu được nha. Chứ không phải người nào cũng hiểu nha. Có thể em nói có những người sẽ không hiểu, mà em nói có những người sẽ hiểu. Khi mình có được cái gì mình đang có nghĩa là cái giá trị. Mà cái giá trị đó là cái sự phước đức của mình từ những cái duyên lành đó đã có, thì cái đó mình thấy được khi mình trợ cái trí mình tăng lên một bậc, cái phần hồn mình tăng đi một cái trình độ, có nghĩa là cái giá trị ở đó. Rồi câu này vui lắm nè, mình đố bằng đạo đi. Thuyền về bến giác. À, bây giờ anh bảo mở mic. Thuyền về bến giác, thuyền là thuyền gì, thuyền ở đâu, ở đâu có thuyền.
Bến giác là bến gì?
Bên giác là bên nào, bên đây là bờ mê, bên kia là bên giác. Giờ đố mọi người đó, bến giác là sao, mà thuyền nan là cái gì. Mở mic,
Mở
mở mic, mở mic.
mắt, mở mic rồi đó.
Thuyền nan là gì?
À, thuyền nan cái gì, gọi là cái thuyền nan. Ở ngoài đời người ta nói cái thuyền nan á là cái thuyền gì?
Cruise à?
Đúng.
Ecoze
Cruise.
à? Ecoze hả?
Brazil, cruise.
Thiền năng là cái gì đây, cái gì là thiền năng vậy ta? Mình nghe thầy nói hoài thuyền về bến giác, mình nói hoài em có nghe nhiều, bữa nay em có anh Thi, không thôi anh Thi cũng biết á, anh biết cái gì thôi. Mình biết cái gì thôi, bây giờ phải hỏi nè.
Giờ hỏi cái thuyền, thầy cũng có dùng chữ cái thuyền nan.
Thiền hoài luôn, nói trước đây là một cái đề tài nha,
Đó.
một cái đề tài nha.
Một cái đề tài lần hả? Dữ vậy ta?
Nghe chút xíu được rồi sẽ nói, dễ sợ lắm. Và nghe được thuyền nan thầy nói là cái gì không? Trời, người tu vi phải biết thuyền chứ. Trời, giờ thầy nhắc hoài mấy chục năm thôi.
Có thiền sao dễ?
Thiền hoài luôn, nói hoài luôn.
Không
Tu tu tu.
có thiền nha, không có thiền sao dễ?
Cô khoe kìa.
Thiền là cái hồn của mình nè.
Còn gì nữa không cô khoe? Rồi
Nhưng
coi.
mà mình
Rồi
phải
đi.
cố gắng tu để mình được về về bên về trên trời
Nhìn trời. Coi nhà
bên
thiền năng là gì không? Thiền về bến giác thiền năng.
tiền nang nó làm bằng cái gì?
Thiền làm bằng cái gì?
Thiền nang nó vật dụng mà để làm cái thiền nang là cái gì?
Nà, cái đó đó.
Nếu mà nói đề ở nhà không phải nói đạo nha.
Đạo luôn.
Đạo
Bây
luôn
giờ
hả?
báo đố anh bảo luôn nè. Bắt đầu đã nè. Chỗ này mới khoái nè. Bảo ông bảo ông bảo ông bí luôn. Bây giờ nói đi, bây giờ nói đi.
Hello.
Dạ, chị
Không.
không?
Thiền nang là cái bản thể của mình nè, mình dụng bản thể mình để mình tu để mình về bến giác đó.
Thế sao về bánh giác
Bản
ta?
thể
Đem cái xác
mình
về
tu
hả?
cái phần hồn, mình tu rồi cái phần hồn mình nó mới về bến giác được. Phải có bản thể này để
Vậy nó
tu.
hơi lộn xộn rồi. Bây giờ cái gì là thuyền nan?
Giờ thiền nang ở
Thuyền
đời nó làm
nan
bằng
là
cái
cái
gì?
gì?
Ở đời anh ta nói thiền nang thì nam làm bằng chất liệu gì?
Mình nói gì đó cũng không cần thiết. Có khi làm composite, có khi làm gỗ cũng có.
Bình thường ngày xưa giờ anh ta nói thiền nang là nó có cái gốc gác của nó, phải không?
Thôi bây giờ mình nói trước cái này đi, hồi nữa nói sau cái vụ
Thiền
đó. Bây giờ
nang là thầy pháp.
không phải rồi, có ai nói gì khác không? Tú đâu mất rồi, để cái máy chắc nó ngủ quá. Tú ngủ rồi hả?
Không trả lời được.
Cô tình hả?
Thiền nan là làm bằng che nứa
À,
để
ngoài
chở
đời thì
cái
bằng
xác,
tre.
đúng rồi,
rồi
làm
chở xác
rồi.
về về cõi giác thanh nhàn. Thế còn cái thuyền, bảo thuyền về bến giác đây chính là cái thuyền Bát Nhã để chở
Thì
cái
bác giả
phần
là thuyền
hồn.
gì? Thuyền gì? Thuyền bằng cái gì? Đó là cái gì?
Thuyền gì gọi là thuyền Bát Nhã
Tại
cái gì?
sao gọi là thuyền Bát
Thuyền Bát
Nhã?
Nhã là cái thuyền không đáy ạ. Thuyền
Mà
Bát
là
Nhã
cái
là cái thuyền
gì?
không đáy
Là cái
mà
gì?
chở 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 phần hồn về bến giác. Đấy là
Chở phần hồn về bến giác
thuyền,
hả?
đấy là thuyền Bát Nhã.
Cái gì chở phần hồn về bến giác?
Cái thuyền Bát Nhã, Bát
Cái thuyền Bát Nhã chở phần hồn về bến giác ạ.
Như vậy mình có thêm chiếc thuyền hả ta? Cái hồn mình phải nhờ chiếc thuyền đó đem đi hả?
Nhưng là tâm thức về bến giác chở
Ai nói tâm thức gì? Ai nói gì?
à.
Chị Hoa hả?
Thuyền nghe mình nghĩ là thuyền là tâm thức.
Rồi có ai nghe gì khác không? Tú nó mất tiêu ta, những đứa đăng ký tên thôi à. Hỏi ông ta nghi quá à. Nghi
Rồi,
đăng ký tên quá
Eli
à.
nói
Thôi
đi.
bây giờ đóng lại nha, bắt đầu nói nha. Rất rất là hay nha, cảm ơn Văn Đạo đặt cái câu hỏi này. Bây giờ mình mới theo rõ tại sao gọi là thuyền về bến giác. Rồi bây giờ đố ông Đạo đó, thuyền làm bằng cái gì?
Thì
Hồn nha, nói bằng hồn với lại nói về cái phần tâm linh nha.
cái thể xác này cũng là chiếc thuyền,
Cái gì nữa?
rồi phần hồn mình thanh nhẹ nó cũng là chiếc thuyền.
Trời, như vậy là tại sao nói, tại vì nó thiền về bến giác.
Về bến
Vì
giác
cái nào về?
là cái phần hồn mình á, về bến giác là nó thanh nhẹ nó mới về bến giác. Tại sao nói là chiếc thuyền Bát Nhã là cái thuyền không đáy? Tại vì cái đó mình phải nhẹ mình mới ngồi trên cái thuyền không đáy, nó không chìm. Mà mình nặng á, là mình ngồi trên cái thuyền không đáy là mình chìm liền à. Tại phải nhẹ thiệt nhẹ thì mới ngồi trên chiếc thuyền đó được. Là cái ý muốn nói là phần hồn phải thanh lọc nhẹ nhàng mới về bến giác được. Còn hồn phần hồn mình nặng nề á, thì không có thể nào về bến giác được. Qua giữa sông là chìm rồi.
Rồi bây giờ mình nghe xong ha, rồi em sẽ nói cái này là một cái đề tài mà khi em nghe hết rồi mới hiểu, tại vì có lúc thầy nói vậy lúc khác mình không hiểu, cho nên khi nghe hết rồi mình hiểu. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên mình tu không có tranh chấp mà sửa mình là quan trọng. Tìm hiểu sự sai lầm. Mà muốn tìm hiểu sự sai lầm, kêu người thường tìm hiểu không thấy, bởi vì cặp mắt họ ở ngoài, lỗ tai họ nghe ngoài, cái miệng họ nó hướng về ngoài, làm sao họ chỉ có tu thiền một thời gian rồi họ mới thích tâm sửa được. Cho nên phải hành trước. Cho nên người tu vô gì, ai có duyên tới thì chỉ cái phương pháp cho họ, cứ hành rồi anh sẽ thấy anh. Chứ không cách gì hơn. Một thiếu hành mà có lý luận nói cho mấy nhát, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nửa núi là nó quên hết. Không có nhớ đâu. Nó hành, nó nhận được. Nó hành nó lên tới cái từng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nó nghe qua cái lời nói nó sung sướng và nó được tiến lên chút xíu. Cho nên khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nói chuyện rồi, thấy cái tâm nó nhẹ, nó được bước lên cái giới nhẹ. Rồi từ đó nó sẽ học thêm, từ đó nó sẽ mở thêm nữa. Tùy cái hoàn cảnh nhồi nó, nó là ví như chiếc thuyền đi về bến giác. Mình thuyền mà đi ra sông ra biển mà không có sóng gió, đâu có ai kêu nó là thuyền. Có sóng gió mới kêu nó là chiếc thuyền. Mà chiếc thuyền phải chịu được, đựng được, lèo lái, đứng đắn thì chiếc thuyền mới tới bến được. Thì chiếc thuyền mà cứ cuốn cuồng theo sóng gió không cũng không được. Phải có cái sự sáng suốt mới lèo lái được. Cho nên chiếc thuyền cũng là chân tâm, mà chân tâm cũng là chiếc thuyền. Có cái tâm rồi, lèo lái cái xác này dễ dàng, không có khó khăn. Không có công cao nào mà. Bất khả bất tín, bất khả tận tín, cái gì mình cũng nghe, học, có thứ nó thích hợp, mình học, không thích hợp thì thôi. Còn không có tận tín, đó là có thể đi tới chỗ cuồng dại và người ta thiêu hủy một lúc. Cho nên vô vi chủ trương tự tu tự tiến. Ai nói hay mình nghe, thích học mình học, học mà để học để thiền, thiền có thứ nó còn giữ được không? Nếu nó không giữ được không thì cái đó không phải của mình. Không phải của mình lúc sơ hồn nó đi mất à. Mà cái của mình thì lúc sơ hồn rồi nó cảm thấy nhẹ. Đó là đúng được. Cho nên vô vi chỉ có kéo ra, không có ép mà thay đổi. Nếu ép vô là trật, mở ra là đúng. Có đường lối hợp. Mấy chục năm nay tôi nhắc nhở rõ ràng như vậy. Mọi người nghe, hiểu, hành, tiến thì gia can nó yên ổn. Và không bao giờ đi được chỗ thất bại đau khổ. Không biết nay tin đạo này, mai tin đạo kia, rốt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình mà thôi.
Có gì thắc mắc? Đâu có thấy được, bây giờ đâu có thấy được. Hỏi cái hồn đang làm cái gì đấy? Đang hồn, trách nhiệm với chồng con. Cái hồn đó chứ không phải cái xác. Cô hiểu không? Cái óc cô đó, cái hồn đang ngự ở đó mà nó đang làm việc. Trách nhiệm. Cho nên mình kiểm điểm từ việc nhỏ đâu đó trật tự rồi nó thấy việc lớn. Mình nói đúng, làm đúng thì tự nhiên nó trở về trật tự. Nói cái nào mình làm cái đó không thay đổi. Khi mình hiểu vị trí của mình thì mình nói một là một, hai là hai, không có thay đổi. Thì tự nhiên sẽ thấy rõ cái hồn. Chân thật với lòng mình thì thấy mình. Mà xảo trá với lòng mình không bao giờ thấy mình. Chân thật với lòng mình thấy rõ mình. Tại sao người thế gian hay thích người hiền, thích người tu, thích người đắc đạo, họ tội nghiệp cho người tu khổ hạnh, đạt pháp, họ chiều mến cái tâm thức kiên nhẫn như đi dục của hành giả, và họ kính trọng là thôi. Chứ không phải sách tiền cho họ, họ kính trọng. Không, người đạo không có tiền, người đạo có tâm. Cho nên người đạo tâm, có tâm nói chuyện ai cũng thích nghe, vì trong thực trạng của tâm thức, của mọi hành giả tại thế. Sao? Con đường của chị đang được điêu luyện, đang được nhồi quả trên đường đi trở về bến giác. Nếu chỉ là chiếc thuyền mà không bị đậm loạn đâu, không bị sóng nhồi, đâu có phải kêu bằng thuyền, đâu có ai kêu bằng thuyền, phải bị nhồi. Ô, cái này cái kia cái nọ, thành ra chỉ cái tâm thức thì không có ổn định, không ổn định thì chập nó, hồn thì nghe hồn rồi chập nó, tiền nghe tiền, cái chạy qua chạy lại rồi không chịu đi lên. Cho nên mượn cái pháp để thực hành, để khai mở đi lên. Mặt mình cũng hiểu mà trái mình cũng không. Lúc đó mình là một người chèo ghe trở về bến giá. Xác này là chiếc thuyền kích động và phản động liên tục, nhồi quá liên tục. Dù cho chị ở trong căn nhà đấm thiệt kín như nữa cũng vậy đó thôi, cũng kích động và phản động, không có để chị yên đâu. Hiểu chưa đó không?
Qua đã có pháp nên nắm pháp mà tu. Qua đã thấy rõ tình yêu vô bờ bến đang ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta, và phải sống hành trong biển yêu đó. Mong các bạn từ từ nghiên cứu rồi sự thông cảm hơn. Lúc đó chiếc xuồng ta sẽ bền chắc hơn và tráng lệ hơn trong cái công năng công phu, trong cái kỳ công đóng góp tu học hào quang dân trần. Lúc đó hoa sen chiếc thuyền trở về bên nhà đó. Cố gắng nghe và hiểu được nguyên lý, nắm trọn nguyên lý, chứ sống là một tiên qua đi thôi, không nên trì trệ.
Qua cái phát tâm tu thiền này, phát tâm tu đạo, phát tâm thực hành để cứu đạo, về nhà còn tu nhiều hơn ở đây, điều kiện phương tiện rõ ràng hơn, sự kích động còn dễ đầy nhiều hơn để thử tâm chúng ta hàng ngày. Một giờ các bạn thiền, giờ trước thiền, giờ sau là bị thử rồi. Nhờ cái thử điêu luyện đó, các bạn mới thấy rằng chiếc thuyền nan của các bạn đang giữa biển cả, mà đi trong một cái tốc hành mau lẹ thì phải bị sóng nhồi, đương nhiên phải có. Nhồi nhiều chừng nào các bạn trì cái chiếc chiến thơ, chắc chắn sẽ vượt qua và trở về bên gia mau lẹ. Còn sợ sóng nhồi, các bạn chạy đi đâu? Đã lỡ ở biển cả rồi, các bạn chạy đi đâu? Đắm chìm mà thôi. Cho nên chúng ta không dạy bị đắm chìm, chúng ta cứ quyết đi tới mà thôi. Càng đi càng thanh nhẹ, càng đi càng hướng thượng, càng đi càng biết tấn cha trời trong ta và Ngài đã và đang đi với ta. Khi ta hướng thượng thì sự lèo lái không có khăn và rất dễ dàng vượt qua. Sống trên sự dũng cảm, đại từ, đại bi, chính Ngài đã ban cho. Ngài sung sướng hơn chúng ta nhiều, nhưng Ngài phải lâm trần để chi, để độ tha, để nhắc nhở chúng sanh, để nó hiểu nó nhiều hơn. Ngài là nó, khi nó khổ, Ngài cũng phải khổ. Khi nó sướng, Ngài mới được sướng. Cho nên chúng ta đồng mục đích, sanh tử, một lần. Trong ý chí không ngừng nghỉ tiến hóa, thì chúng ta mới có cơ hội giải thoát.
Rồi câu hỏi đặt ra, bạn đạo hỏi là thuyền nan về bến giác. Chiếc thuyền nan là cái gì của các bạn vượt biển cả? Nãy thầy có nói ha. Rồi anh bảo nói nha, biết gì nói đó.
Thuyền nan là cái chân tâm của mình á, mình lèo lái giỏi á, thì nó sẽ vượt qua sóng gió, là những sự kích động phản động bên ngoài á, là sóng gió nó đưa chiếc thuyền mình đi. Còn nếu mà mình không có hướng thượng để mình lèo lái chiếc thuyền đó thì nó chìm giữa biển cả. Thành ra mình muốn cho cái thuyền mình đó, tiến về cái bến giác đó, là mình phải chịu hướng thượng, mình phải chấp nhận để cho mình bị nhồi, để cũng cái nhồi là cũng như cái sóng vậy. Mà cái sóng đó, thì mình lèo lái nó vững đó, thì nó sẽ đẩy cái thuyền mình đi tới. Rồi Eli nói tiếp đi.
Thầy nói ít gì? Trời ơi, thầy nói 4 clip lận á. Rồi bây giờ phân tích rõ nha. Thật sự mà nói, một cái đề tài khi em nghe hết rồi mới hiểu thầy nói cái gì. Cái thuyền mà nói về cái phần điển của cái xác trước, nãy thầy có nói rõ ràng ha. Xác là chiếc thuyền, phải không? Nói rõ ràng. Cái xác, cái phần điển của xác gồm có cái xác này cũng có vía, lục căn, lục trần, có bò, bay, mấy cửa, tất cái phần điển, tất cả, tất tần tật, tất cả những cái phần điển của cái xác này, một chuyện, đó là cái thuyền. Rồi bây giờ thầy nói tại sao thầy nói cái thuyền là chân tâm. Thầy có nói rõ ràng phải không? Cái thuyền là chân tâm. Có nghĩa là bây giờ cái xác này nè, là cái thuyền, cái phần chân tâm là cái chủ của cái thuyền, lái cái thuyền này đi về, là có nghĩa là đem cái phần xác, phần điển của này đi về bến giác. Có nghĩa là mình phải đem hết cái phần này đem về bến giác, tại mình tu là tu cho phần hồn và kéo cái phần dưới từ cái nặng đi tới cái nhẹ, nó mới đem hết đi được. Còn không, phần hồn đi con mình à, đi lẻ loi. Rồi có nghe kỹ, thầy có nói đó là cái hào quang dân trời, có nghĩa là hoa sen. Từ cái chân tâm đó nó có cái hoa sen thì mới gọi là chiếc thuyền được, mới trở về bến giác được. Nó gọi là Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là cái gì
Nhà là
ba?
tám hướng.
Đúng rồi, ở trên đây nó có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, nó có cái đó, nó có cái đó thì cái Bát Nhã nó mới trở về được. Cho nên cái người chủ lái đó phải đi theo cái đúng cái hướng đó, nó gồm có cái phần hoa sen này nè nằm ở trên cái chân tâm đó, thì cái người chủ đó là cái phần hồn, là cái chân tâm đó, nó mới lái cái nguyên cái đám này nè, nguyên cái đám lục tặc dưới này nè, nguyên cái phần điển này đi lên trở về bến giác ha. Cho nên đâm ra đó mình bắt đầu mình hiểu được đó, thì mình mới thấy à, cái giá trị của cái phần thuyền Bát Nhã không phải chỉ có cái xác không hoặc là cái hồn không, phải có cả hai nó mới đi được, cái thuyền này nó mới đẩy đi được. Tại vì á, cái phần thuyền á, là cái phần hồn nó phải tu đủ thanh nhẹ, thì cái phần Bát Nhã đó là cái phần hoa sen nằm đó nó mới đẩy cái phần hồn nó đi, mà khi đi nó phải kéo nguyên cái đám này lên, tại vì cái đám này nó nặng mà nếu mà đi tới cái sự thanh nhẹ thì cái phần hồn nó mới kéo lên được. Còn cái xác á, tại sao mà thầy nói mình là người tu là giữ hồn là vậy đó, cho cái sự thanh nhẹ nó nhiều, cái xác nó mới đủ thanh nhẹ, thì khi phần hồn mà đi ra khỏi cái thể xác rồi, nó quay trở về, nó giáo huấn lại cho cái phần dưới này thì nó mới đủ đem đi cái phần đó đi lên. Chứ còn không, khi mình đi với một phần xác đi xác, hồn đi hồn, cái phần vía đi vía, hồn đi hồn, mà khi tội thì cái vía nhẫn nhận, mà cái hồn đi lên mà cái vía thì vẫn tội, là như vậy.
Không có được đi cao.
Gọi tại sao nó cái sóng nhồi, sóng nhồi là cái những cái thử thách bằng bên đời của mình, tất cả những cái gì về đời về đạo, tất cả những cái điều đời thì nó tác động vô cái xác, cái xác này bị sóng nhồi, đi giữa biển cả mà phải sóng nhồi, khi phần hồn đi ra rồi nó cũng vẫn bị những cái tác động bên ngoài, vẫn còn cái khối bên kia nữa chứ bộ, chứ đâu phải không có đâu, vẫn còn cái khối bên kia nó cũng dữ dội lắm à. Thì nói lên trên nó còn dữ dội hơn dưới này nữa, nó cũng còn cái chuyện mà biến hóa tranh chấp giữa bên trên cũng có nữa. Cho nên năm nay chiếc thuyền này đi về bến giác nó không phải là cái sự đơn giản. Phần dưới đời của mình là một chuyện, nhưng mà thầy đó đi lên trên nó còn dữ dội hơn, còn khó khăn hơn nữa. Qua biết bao nhiêu thử thách ở bên trên, thử lửa nhiều lắm á, qua cái cửa trời không cũng đã khó khăn rồi, đi biết bao nhiêu lần chết là vậy đó. Thầy nói là nó đốt đốt rồi nó chết, nó hồi sinh chết, nó hồi sinh là vậy á. Trên cái thuyền này muốn trở về bến giác là cái sự thanh nhẹ nhiều cho cái xác. Mỗi người trên thế gian này thuyền nào cũng đang lên lên giữa biển cả, nhưng mà khi mà vượt sóng gió, muốn vượt, quyết tâm vượt sóng gió để trở về á, bến bờ á, thì thuyền đó mới gọi là thuyền Bát Nhã. Cho nên đâm ra nó muốn, thầy nói muốn ở thế gian mà muốn không có bị nhồi quá đó, không có bị giai đoạn này qua giai đoạn kia, không có bị nhồi liên tục á, thì không có bị chửi người này chửi người kia, chửi nhồi kiểu này nhồi kiểu kia, thì cái thuyền nó không có lình bình nó không có đứng vững, nó không có đứng vững, nó phải qua nhiều cái sự dồi quả thì nó mới đứng vững được. Nó cái phần hồn nó phải chững chạc, nó phải đứng đắn nghiêm chỉnh và giữ cái sự thanh tịnh cho cái phần lái cái phần xác này đi, phá cái phần điển của phần xác này lên. Cho nên thầy nói đó, ráng tu đừng có phí thì giờ uổng bài này bài kia bài nọ động loạn rồi không có tự sửa mình, đó là chậm trễ trễ
Nếu mắt ngó bên ngoài, tai nghe chuyện bên ngoài là
tàu.
tứ quan hướng ngoại là bị nó lôi cuốn dễ sợ lắm.
Trễ tàu khổ lắm, không có nên để nó trễ tàu ha. Điện năng là chiếc thuyền Bát Nhã cũng dẫn cái tâm linh nó trở về bến giác, đó là cái tiện điện năng là từ cái thấp khi mà đi lên cao nó thành cái chân tâm, mà cái phần điển của cái phần điển năng của cái phần chân tâm nó cũng phải có chứ, nó có phần ánh sáng nó phải có, nó mới đẩy cái phiền đi được. Còn ở thế gian này cái xác này vẫn bị nhồi quá à, cho nên những cái thuyền Bát Nhã mà muốn trở về nguồn cội á, là cái người lái đó phải vững lắm, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ nhiều lắm, không thì sóng nhồi giữa biển cả thì nó lái không được về bến giác. Đời cũng thử thách mà đạo cũng thử thách mình nha, tất cả đều có thử thách, thì khi đó đó mình bị nhồi quá thì mình mới trở về với chân quả được.
Có cái duyên đạo qua cuộc nói chuyện
Cho
cảm thấy được thanh nhẹ.
nên khi mình làm cái gì mà về đạo ở đấy nó nhẹ lắm, nó làm cho mình cái cảm giác mình lâng lâng vậy đó, mình cảm thấy cái sự thanh nhẹ nó nhiều trở về với mình. Tại mình một ngày 24 tiếng mình biết bao nhiêu cái tác động bên ngoài, nhất là đời, cho nên tác động ghê gớm lắm. Cái thuyền này nó cũng bị tác động ghê gớm lắm, cái sự nhồi quả cũng rất là nhiều, cho nên đâm ra mình dễ bị tác động bên ngoài lắm. Thầy nói đó, khi mà mình nói mình mở miệng mà nó muốn trở về nguồn cội nhưng mà cái tâm nó không đi, là tại vì mình còn bị lẫn quẩn trong cái xác á, mình chưa có trau dồi cho cái phần hồn, cái sự thanh nhẹ, mình không có giữ cho cái sự thanh nhẹ cho mình, mà mình chỉ nói là bài này bài kia bài nọ động loạn là vậy đó. Cho nên mình nói miệng thì nói về nguồn cội mà tâm nó không đi, tâm nó không có nói.
Rồi bây giờ sóng gió, sóng nhồi thì ai cũng có sóng nhồi. Mà làm sao để trở về bến, để cho nó về bến giác được mà nó đừng có chìm. À, nhiều khi sóng nhồi quá nó cũng chìm tàu á.
Chìm mà
Rồi sao? Eli nói đi. Tại sao?
mình đang thiếu cái gì?
À, tại sao mà mình có cái mình chứ? Ai cũng là cái thuyền lênh đênh giữa biển phải không? Ai cũng gặp sóng. Sóng nhồi mới có cái thuyền. Thành ra mình có thuyền là đương nhiên là mình phải đụng với sóng gió. Sóng gió là sự kích động phản động. Giờ làm sao mà lèo lái cái thuyền này nó về bến giác mà nó không có bị chìm giữa biển.
Thầy cũng có nói đó, khi mà mình học nhiều cái bài đó thì mình mới tiến được, nghe hiểu hành tiến là vậy đó, là phải nhẫn. Thầy nói là cái thuyền này nó nhẫn ghê gớm lắm á.
Thầy nói là mình phải phần hồn phải khôn khéo á, bởi vậy trong cái bài thơ của thầy á, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển
Lái hả? Lái đó hả?
đó, khéo khôn khôn khéo thì tìm phương chuyển trong cái bài thơ đầu lòng của thầy á.
Đó, cho nên đâm ra nó gọi là nhẫn á. Thầy nói trong cái bài cái thuyền Bát Nhã này
Và
thầy cũng có nói cái nhẫn á.
thầy có nhắc thêm cái là hướng thượng, hướng thượng mình mới đi về đúng hướng, còn cái thuyền mà lái mà mình không biết hướng thượng á, nó chạy vòng vòng rồi nó cũng chìm mà.
Cho nên khi mà mình nói hướng thượng á là phải nói tới cái gì?
Nói tới niệm Phật,
Đúng rồi, không có cái đó là không có nói là niệm Phật được, không thể nào mà làm được, không
không
thể
có
nào hướng thượng được.
đâu có hướng thượng được, đâu có dồn cái điển nó lên bộ đầu được đâu mà hướng thượng.
Không có niệm Phật không có nói chữ hướng thượng nha, nó tôi nghĩ tới bộ đầu nó không có đâu, cái đó nó dốc á. Phải có niệm Phật, phải có điêu luyện. Khi điêu luyện là cái lúc đó là đang hướng thượng đó. Khi mình điêu luyện cái phần hồn mình, có nghĩa là mình ngồi một chỗ mà vài phút cũng là một phần sự hướng thượng á, lúc đó là thật sự là tập trung thì cái lúc đó mới gọi là hướng thượng. Chứ còn mình nói ờ tôi đi ngoài đường tôi cũng niệm Phật, có đâu không có đâu, tại vì không có điêu luyện trong tịnh, khó mà nói là niệm Phật trong động lắm. Khó lắm, tại vì
Lâu
chỉ
niệm đường
có
cái vậy. Lâu lâu nhớ một chút xíu niệm cái rồi quên.
dạ. Rồi câu tiếp theo ha. Đây, bạn đạo có hỏi tại sao nói phần hồn bị tan rã kỳ chót, hồn của ai bị tan rã và nói kỳ chót là kỳ như thế nào? Kỳ chót của nhân sanh là sao, mà nhân sanh là cái gì, loại người nào, và quần sanh là cái gì, chúng sanh là cái gì? Cái này mình cũng đã nói rồi nha, bây giờ mình nghe sơ cái này rồi mình anh Bảo sẽ nói thêm nha.
Thưa thầy, bác hỏi thầy là trong công giáo cũng có nói đến sự bị phạt cho bị đọa, trong địa ngục du ký cũng có nói tới.
Hết nghe rồi.
Bị phạt cho bị đọa vĩnh viễn, thì mát cũng thưa thầy cái hình phạt cho bị đọa linh hồn tội lỗi đó là thế nào?
Cái đó là chứng minh rõ ràng mình ở mọi tần số, như tôi nói tần số âm nó sẽ tiến trở về ác, cũng như dâm dục thì con người sẽ ác chứ không có hiện ích kỷ và ác, thì nó chỉ sống ở tần số đó, nó cũng vui theo tần số đó, nhưng mà ở trên giờ mình thấy nó bị đọa, nó bị đọa rõ ràng, nó tự phá hủy cơ tạng khối óc của nó là bị đọa. Người nào mà phá hủy cơ tạng khối óc của chính mình là bị đọa. Thì đọa là đỡ. Kỳ này là kỳ chót của nhân sinh. Mỗi người mang cái thể xác này mà không biết vun bồi và nuôi dưỡng là tự hủy hoại. Tự hủy hoại là đời đời kiếp kiếp không phát triển, tan rã hết. Cho nên phần hồn có cơ hội xuống làm người rất đông bây giờ, nhưng mà cơ hội cuối cùng có biết giữ hay là không. Nếu mà không rất là tiêu tan, như xưa nữa, không có phát triển được. Hiện tại đủ phương tiện vừa vật chất vừa tâm linh để giúp đỡ phần hồn tiến hóa, mà phần hồn không ý thức thì phần hồn sẽ đi luôn. Hiện tại chúng ta có cơ thể ấm áp, không lo tu, thì một ngày nào cơ thể sẽ lạnh tanh, đó không có biết đường nào mà cải sửa và tiến hóa được hết. Các bạn đã nhìn thấy sâu bọ, nó có cuộc sống của sâu bọ. Chúng ta thấy nó khổ lắm nhưng nó có cuộc sống của nó. Cho nên hồn là bất diệt là vậy. Nếu làm người được tiến hóa tới thần tiên thánh Phật, mà không chịu làm thần tiên thánh Phật thì làm sâu bọ. Các bạn nghĩ sao? Tan rã là khổ như vậy. Làm người có đầy đủ, có nhân quyền, có dân chủ, có đủ pháp hành để tiến và không lo bước về con đường tâm linh, thì tương lai thành sâu bọ sẽ bị giết hàng loạt. Như các bạn đã thấy, kiến rồi mũi bị giết hàng loạt, đó là sức yếu của con người. Đi vào cái giới đó là phải bị như vậy.
Giết phát là để cứu phần hồn. Phần hồn lãnh đạo cái tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này, chứ không phải cái tiểu thiên địa này lãnh đạo phần hồn. Đừng có đi ngược lại mặt cổ. Phần hồn là sự sáng suốt đóng góp cho cái tiểu thiên địa này, bảo vệ cái tiểu thiên địa này, cho cái tiểu thiên địa này không có bảo vệ được cho phần hồn. Hãy nhớ đó. Cho nên nói kỳ này là kỳ chót, không tu không trở về thanh tịnh với chính mình uổng lắm. Hồn vía không tương hội tan rã, còn khổ hơn cái nghiệp cái trần gian của chúng ta mang, khổ nhiều lắm. Nói địa ngục người ta không biết, mà phân tích cho kỹ người ta thấy địa ngục rõ ràng. Càng ngày càng đi xuống địa ngục, lo tiền tình duyên nghiệp nguồn điển chỉ có đi xuống thôi, vợ chồng ân ái chỉ tiêu hao thôi, hôi tanh và tiêu hao thôi. Mà thích người thế gian thích một lần như vậy là tiêu hao và hôi tanh, nó nhục nhã vô cùng. Chúng ta hiểu được không phải làm cái đó, sẽ làm cái chánh giác khai triển tâm thức, cứu độ cùng sanh. Điều đó là điều cần thiết, và không làm những điều không cần thiết, dứt khoát là vậy. Không làm những điều không cần thiết nữa, phải làm những điều cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới tiến về lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt được. Lúc đó con sẽ tràn đầy từ bi và cứu độ con của con, cũng như vợ của con, không sao. Một giai đoạn ngắn thôi, nó trở về thanh tịnh, và lúc đó chúng ta thấy nhiệm vụ làm việc ở trần gian này bằng sự thanh tịnh, chứ không bằng lý thuyết nữa. Tự nhiên nó hình thành trong sự thanh tịnh.
Rồi em bảo nó nha, tại sao nói phần hồn bị tan rã kỳ chót? Kỳ chót là sao? Và phần hồn tan rã là ai bị tan rã? Kỳ chót của nhân sanh là như thế nào? Và nhân sanh là ai? Và quần sanh là như thế nào?
Thầy nói kỳ này là kỳ chót, nghĩa là kỳ này là Thượng Đế cho những cái phần hồn con người lên đây để học hỏi và tiến hóa, có cơ hội tiến hóa trở về tiên Phật, mà cho đầy đủ hết phương tiện trong kỳ này. Mà nếu mà mình không tu á, thì mình rớt xuống á, là cái phần hồn của mình á, là bị tan rã thành sâu bọ, thành cái này cái kia, thì cái đó thì nó khổ lắm. Này nó có cuộc sống của nó, nhưng nó có cái tần số của nó, nhưng mà khổ lắm, không biết khi nào mới hội tụ lại. Chết thành ra sâu bọ, chết mà chết hàng loạt vậy, nó xịt nên cái đã chết nhiều lắm, nhưng mà không biết khi nào mới hội tụ lại. Cho nên cái kỳ này là kỳ chót, là tại vì bề trên đã quyết định như vậy, cho mình đầy đủ hết phương tiện để cho mình tu, để mình đi lên, mà mình không có chịu cố gắng thì mình phải bị tan rã, không biết bao giờ mình mới được hội tụ lại. Cái đó là kỳ chót. Tại gì nữa? Tầng hồn tan rã kỳ chót.
Nhân sanh là gì và quần sanh là sao?
Nhân sanh là con người nè, quần sanh thì cũng vậy thôi.
Nhân sanh á thì cũng là con người, và quần sanh cũng là con người, nhưng mà quần sanh thầy có dùng cái ba cõi nha. quần xanh ba cõi nha. Thì
Ừ.
có nói cái này, nhân sanh thì mình nói về con người mình, hoặc là khi nói chúng sanh thì nói trong bản thể, có khi chúng sanh bên ngoài cũng có nữa
Ừ.
ha. Cho nên những chữ như nhân sanh, quần sanh rồi đó, những cái chữ đó là thầy nói về con người, và trong cái chúng sanh thì nói thêm cái bản thể, còn quần sanh thì nói thêm về ba cõi
Ừ.
ha. Kỳ chót có nghĩa là sau cái kỳ này mình không còn cái cơ hội nào khác. Đúng ra thì kỳ chót có nghĩa là con người lên làm thần tiên thánh Phật. Đó là cái cuối cùng của con người, là phải đi tới cái điểm đó. Mà nếu không đi tới cái điểm đó thì nó trở về sâu bọ, kiến, muỗi. Có nghĩa là cái phần hồn nó từ từ nó teo dần, teo dần nó tan mất luôn. Tại cái phần hồn nó phải từ kết tụ từ cái ánh sáng xuống, rồi từ đó mới đi từ từ để đi lên, đi lên, đi lên, trở thành từ qua sâu bọ, rồi qua hết nhiều kiếp thú, rồi mới lên tới con người. Rồi thành con người rồi cũng bị tội đẩy ngược trở về từ cái điểm ban đầu, thành sâu bọ, kiến, rồi đủ thứ hết, rắn rết đủ thứ hết. Thì từ đó mà từ hai chân xuống bốn chân, rồi xuống xuống bò lết là vậy đó. Thì quay trở ngược lại thì có nghĩa là kỳ chót của nhân sanh, để mà con người của mình á, tất cả phần hồn nếu không tu thì cái phần hồn đó nó tan rã hết. Tại thượng đế sau này không có cho con thú tiến hóa nữa, thầy nói là thượng đế không cho con thú tiến hóa nữa, không cho
Vậy
nữa,
là mấy con thú nhỏ nhỏ nó tiến hóa qua đâu?
đi luôn, tan hết thành con người hết, thành con người hết. Hả? Bây giờ là sau này là cái phần hồn đó là chỉ là cũng con người thanh nhẹ thôi, thì cái phần đó nó tu nhanh hơn, nó đi lên nhanh hơn.
Mấy cái phần sâu bỏ thì sao?
Em nghĩ chắc không còn ở đâu, tan rã hết rồi,
Có chứ,
trở thành một thế giới đại đồng khác rồi.
cũng phải có sâu bọ mới có cây trái cho mình ăn, cái nhiều con sâu nó cũng làm việc được.
Không, sau này thì thầy nói vậy thôi, chứ mình biết là biết bao lâu thì nói vậy. Cái sự tiến hóa cũng phải đi từ từ, nhưng mà cuối cùng á, ví dụ như thầy nói ông trời mà ông lập lại một cái thế giới khác á, thì có nghĩa là chỉ có thần tiên thánh Phật, chỉ có tiên rồi thôi, tiêu tiên chư Phật rồi thôi, thì xuống thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều, cái sự ăn uống nó cũng khác, thầy nói nó ăn uống cũng khác, cái không khí nó cũng khác, khí hậu nó cũng khác, tất cả những cái đó đều khác hết. Nhưng mà có đó bao giờ thì cái đó mình không biết, cái đó gọi là thiên cơ nha. Rồi bây giờ tiếp theo ha. Tại sao thầy nói hỏa hỏa tương giao nó sẽ hòa? Cái này mình có nói nha, cái này mình có nói rất là nhiều lần. Rồi anh
Nói là
Bảo nói nha.
quả tương giao là mình soi hồn, nó là ngay chỗ giữa trung tâm chân mày, nó thuộc về quả. Mình hướng về hướng nam nó cũng là quả, hai cái quả nó tương giao với nhau nó mới rút mình đi nhẹ hơn, lạnh nhanh hơn.
Còn một cái vấn đề khác nữa anh Bảo còn nhớ không? Ở thiền viện Nhẫn Hòa. Ừ, thôi giờ nghe đi hả nói.
Lúc đó thì con rất bằng an, nhưng mà anh Tư ra về thì con thấy trong lòng hơi khó chịu, là tại sao các bạn đạo mình không có thấu cái từ tâm mà gom một cái luồng điển giữ cho nó lại. Thưa thầy, chứ nếu trường hợp nó không có thầy ở đây, mà nếu tất cả bạn đạo ở đây có cùng một cảm nhận như vậy thì có chung một luồng điển như vậy, có giữ anh Tư lại được hay không?
Bởi vì ngày hôm qua tôi đã ra bài rồi, khi tôi ra đây là tôi nói vậy, quả với quả tương giao nó sẽ hòa, thành ra bắt buộc phải có một trận đấu như vậy. Nhưng mà anh Tư thì cũng có nóng tính, cũng còn nóng tính không kềm chế được, thì kỳ thật anh nghe lại cái bài mà tôi đã sắp đặt, anh thấy thích thú. Quả với quả tương giao là còn người này kích bác anh thông ra, hai người học hỏi. Rồi đây anh Tư về nhà anh học hỏi được. Rồi anh sau này anh nghe băng anh mới thấy rằng, à tôi đã sắp đặt bài cho anh mà anh không làm đúng. Rồi sau này mà anh sẽ thử thách bản 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 đạo khác mới chắc tao quá. Rồi anh mới tới giải được cái quả tâm của anh rồi. Thì tương lai anh mới trụ được thanh điển, không có sao, anh không có thiệt thôi. Bây giờ anh nói cho đã ra rồi thôi, nhưng mà về anh là thành thực, không có sao, bởi vì cái bài học đã sắp trước mà. Sáng hôm qua ra đây là tôi nói rồi, bây giờ mở băng nghe thôi.
Dạ.
Quả như quả tương nhau phải có bữa trễ cho bữa chiều, nhưng mà không ai biết hết, khi chiều là đúng thế chưa à.
Đạo nhớ chưa?
Đây là thầy nói quả quả tương giao là cái bài học thầy sắp đặt á, thì quả là người nóng tánh á, gặp với cái người nóng tánh á, thì nó sẽ ra bài, nhưng mà khi mà mình giải được á, thì nó đi tới cái quả.
Đúng rồi, thì cái vấn đề đó là cái chỗ đó, tại vì ví dụ như hai một cái chuyện gì đó nha, mình không có nói cái chuyện này nữa tại cái chuyện đó nó quá cũ rồi, cũng như một cái sự kiện gì đó xảy ra, hai người nóng tánh cùng với nhau đụng nhau la sùm hết, thì cái đó là hai cái hỏa nó cái tối kỵ cái xác, hai cái hỏa hậu nó đụng nhau, hai cái xác nó nóng lên thì hai cái nó đụng nhau ha, phần hỏa người này phóng ra người kia cũng phóng ra, cái điện nóng mà nó phóng ra thì nó đụng nhau ghê gớm lắm. Sau đó thì ông thầy ông rút lên hai cái phần đó thì khi đó mới hòa được. Thì thật sự mà nói một người bình thường, hai người mà đánh đấm với nhau, hai người chửi bới với nhau muốn hòa nó cũng khó lắm, tại ông thầy ông thời điểm đó ông rút thôi,
Còn quá giải dùm.
ông quá giải cho cái thời điểm đó thì mới rút lên được, mới hòa được, chứ còn bình thường hai người đang nóng nó giận giận luôn.
Ở những khi là cái bài học của ông ra thì ông giúp cho nó giải. Đây là một cái bài học thôi chứ nó không phải là cái định luật.
À, cái bài học ổng ra nhiều lắm nha, nhiều khóa lắm, khóa nào ổng cũng có bài vậy đó.
Cái đó là kêu bà bài quả quả tương giao rồi quà. Cái đó là cái bài học mà ông chỉ có ông thầy ông ra và ông giải thôi.
Khi mà ổng sắp đặt bài đó, hồi nãy ổng nói tôi sắp đặt bài á, là có nghĩa là ổng biết là ổng sẽ phải giải
Không
giải
có
cái
cách
hỏa tâm.
giải. Không có cách giải.
Nha, ổng có cái hỏa, ổng giải những cái hỏa tâm đó, thì lúc đó là cái nóng cái xác lên, là cái nóng cái phần hỏa tâm nó nóng dữ lắm, nó phóng những cái điện nóng ra không à, người nào cũng la om sùm.
Nó lòi ra rồi ông mới rút nó đi được.
À, thì lúc đó ông ngồi đó ông thấy được ông biết được thì ông rút cái chuyện đó ông giải cho cái chuyện đó thì người ta hiểu được, thì sau đó người ta quay trở lại vậy thôi, nhưng mà sau đó thì mình không biết, nhưng mà mình nhớ là tất cả những cái điều đó là có đức thầy ở đó nha,
Bây giờ không có thầy mình quả quả tương giao là mệt á.
khó nha, hai cái quả quả không biết tương giao hay không thì mình không biết nha, cái này không
Là
có.
hai cái tương giao nó đốt nhau luôn á.
Cho nên cái này là chỉ có ông thầy ông mới giải được thôi ha.
Nói rõ là quả quả tiên gia hòa là cái bài học của thầy
Ừ thì được.
chứ không phải là cái định luật.
Rồi. Câu tiếp theo, tại sao nó điển khí? À, điển khí bây giờ mình nghe ha, cái này mình có học rồi nha, bây giờ mình nghe lại ha.
Điển khí, con người sống, mọi người ngồi đây là điển khí không? Tôi đạo mọi người mọi điển khí không? Thì một khi mà tôi giảng rút lên cái thì điển khí nó rút. Tôi đêm hôm 2 giờ mấy tôi dậy là cái đầu lý dịch phải rút. Chuyện cho nó rút dữ lắm, đâu ngủ được. Người nào có điển là phải theo cái chiều của tôi đơn chuyển đó. Tôi quay 200 cái là đầu mấy người rút hết. Rút dữ lắm. Đó. Cho nên cái điển khí đó có thể giao cảm bất cứ lúc nào. Thế đừng có sợ. Khi mà đạt được thì những khi mà chúng ta tưởng tới trợ Phật đó, là những khi chân nó sẽ chuyển cứu độ mình, không có đói, không có khổ, không có lo, không phải nói dốc thật như vậy đâu. Cho nên thử đó để biết. Nhưng cơ hội này Lý Dĩnh nó có Phật điển à, để mong chuyển như là để bữa nay có thể nói được rồi, thì lấy cái đó làm bằng chứng chút 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 thôi. Tương lai sẽ đông người như vậy hiểu nhiều hơn, rồi cái tiếng nói của chúng ta sẽ chạy mạnh lắm cả không vũ trụ. Cho nên cái tiếng nói mà nói đây micro nó thâu được, mà đây nói lên satellite nó nhận được, thì trong vũ trụ cũng còn tiếng nói chúng ta. Cho nên người tu sợ mang khẩu nghiệp không dám nói bậy và nói đúng. Cho nên ra hỏi long qua là gì, có bằng chứng đưa ra. Anh nói một đường mà anh làm ngã là anh phải tự nhận tội, trong ai bắt tội anh ấy. Cho nên cái vũ trụ thấy nó lớn rộng vậy mà cái gì nó cũng ghi chép mình hết, không có chạy chối gì hết.
Rồi, anh bảo nói nhà điển khí.
Ý là cái thanh điển thôi chứ đâu có gì đâu.
Phần điển mình rút ở trên đó là cái phần khí ha. Phần điển mà rút ở trên đỉnh đầu là cái phần khí, phần điển khí.
Cũng
Tôi cũng có nói á.
là thanh điển thôi chứ đâu có gì đâu.
Là cái là phần khí vậy thôi, chỉ là phần điển thôi, nhưng mà phần
Ý
lên đó là phần
thì
khí.
nó cũng một thứ là mà dùng cái từ khác thôi chứ không có gì.
Tư thì ông cũng có dùng cái từ này chứ không có gì, tại vì những cái thời điểm đó thì hay nhắc tới ông Tư thì thầy mới dùng điển khí, với thường đa số thầy là dùng thanh điển nhiều hơn.
Nó là một từ thôi à, mà dùng cái từ khác nhau thôi, một thứ thôi.
À, nó cũng là điển thôi chứ không có gì hết, phần ríu ríu đó thầy nói đó, phần phần ríu ríu đó là
Ghi
cấp.
chép ở trong càn khôn vũ trụ à,
Nói bậy là không được nha.
không có được nói vậy á, nói không ai nghe, nhưng mà càn khôn vũ trụ ghi hết rồi.
Dạ, tiếp tục ha. Tại sao thầy nói là, tại sao có cái câu nói là Đức Thầy thực hiện trung nghĩa tại thế? Bây giờ mình nghe mình hả nói anh bảo.
Chế độ cái tên nó từ lúc mà bước chân xuống Canada.
Ở Việt Nam trên bắt ra đổi liền trong lúc Ngô Đình Diệm mà không chịu.
Thì thủ tục giấy tờ thì rất rối.
Không phải tại mình không chịu. Ok.
Hồi vừa lúc đổ hồn là sao
à, không biết phải hay không. Tao cũng ở trong cái thánh ban tin mở nghi của mọi người. Không biết phải hay không, mắc đổi tên.
Cho nên bề trên được thay đổi.
Không biết phải đổi. Tên đổi, chuỗi đổi hết thảy mà. Hồ sơ đổi hết. Mà bác đứng nghiêm chỉnh lắm, đứng trước cái hình quan thánh không cục cửa, thế nào cục cửa kê ghế đứng lên mà bước thấy mắc cỡ đứng làm cái gì đứng mà để nghe cái con xe trước khi nhập vô cái xác, xác này phải đứng ngay chính như thằng lính mà gác tượng của ông công nhân không cục cửa để nghe cái con xe.
Mà hồi đó lúc đó thì nó nhập vô cái xác này là thầy nói đó là thầy bệnh dữ lắm mà thầy đừng đi không cho thầy đứng nha.
Đâu, hồi đó bệnh chứ. Mà vô rồi cái là đứng lên nghiêm trang chết mà. Chết sống lại cái ngọn đứng lên nghiêm chỉnh nghe cái huấn lệnh. Từ chữ một. Nhưng mà rồi cũng cũng đạo Phật. Không chứ không chứ.
Thầy cứ huấn huấn lệnh đó, thầy còn nhớ những gì thầy nói là
có chứ.
Nghe.
Có nha. Huấn lệnh như thế này. Con được hưởng tất cả những sự vinh hoa phú quý tại thế. À, và con sẽ thực hiện trung nghĩa tại thế. Thì nói bao nhiêu đó. Tên đổi là Vĩ Kim. Cái đổi tên.
Đó, thầy nói tại sao phải đổi cái tên Chỉ
Là
Kiên và thực hiện trung nghĩa tại thế.
thầy nói là cái giai đoạn này nó xảy ra lúc nào, lúc mà cái xác của ông Lương Sĩ Hằng nó chết rồi đó, thì cái trước khi mà cái phần hồn nó vô trọn vẹn thì bắt cái xác của ông Lương Sĩ Hằng đứng dậy nghiêm chỉnh rồi nghe những cái lời chỉ dẫn của bên trên á, phải không? Không biết có lúc đó có
Lúc đó đứng trước cái tướng cái hình quan thánh đó, lúc
à,
đó là
đứng đứng trước cái hình quan thánh thôi rồi nghe cái lời chỉ dẫn đó, bắt phải đổi tên hồ sơ rồi đổi hết, là bắt phải đổi tên là Vĩ Kiên, tại vì lúc đó không phải là ông Lương Sĩ Hằng nữa, bắt phải đổi tên ngay lúc đó rồi, nhưng mà thiệt ra sau này mới đổi thật sự trên giấy tờ thôi, chứ trên nguyên tắc là đã đổi ngay cái lúc mà nhà nhập xác
nhập
rồi,
xác
trước khi nhập xác là phải đổi rồi.
đúng là cái thời điểm đó là đổi luôn rồi đó, mà tại vì giấy tờ phải đi qua tới bên Canada sau đó lại mới đổi,
Tại cái lúc đó là còn ở bên Việt Nam mà.
mà qua tới bên này rồi sau này mới đổi chứ không có đổi liền luôn, cũng còn lâu lắm. Nhưng mà tại sao nó thực hiện trung nghĩa?
Thực hiện trung nghĩa tại thế. Trung nghĩa theo đường lối của ai? Của Đức
Đó,
Quang Thánh à?
đúng rồi, ông Quang Thánh đó là trung nghĩa đó, người
Ừ.
trung nghĩa đó.
Ừ. Thực hiện theo Đức Quang Thánh, thành ra đứng trước cái hình của ổng. Mà trước khi đổi xác thì cũng có Đức Quang Thánh theo rồi không?
Đúng rồi, ông Quang Thánh bảo vệ tới cuối đời luôn mà. Ông Thánh là gặt được co mà. Thì cái trung nghĩa tại thế là tại vì thầy nói cái thời điểm đó là ông Quang Thánh, cho nên thầy dùng cái từ đó thôi. Tại vì ông Quang Thánh là cái người trung nghĩa mà. Cho nên người mà thẳng thắn nói cái gì làm cái đó, không có làm sai và một đường mà đi mà thôi. Ông Quang Thánh là như vậy đó, ông rất là cứng rắn và rất là trung nghĩa tại thế gian này, cho nên ông dùng cái từ đó. Tại vì lúc đó đứng trước ông Quang Thánh thì nó có những cái từ từ này thôi. Còn nếu mà sau này thì vĩ đại kiên cố thì nó khác hơn chút xíu, là tại vì nó khác rồi. Sau này thì đi lên thành Phật, trở lại cái vị trí, trở lại cái địa vị của ổng, cái ngôi vị của ổng rồi thì ổng dùng nhiều cái từ khác hơn. Trung nghĩa không thì cũng đâu có đủ, ông thầy mình còn nhiều lắm, còn từ bi nữa, còn đủ thứ hết,
Hơn
còn
nhiều
hơn nhiều lắm.
và có nói thầy được hưởng hết tất cả vinh quang phú quý tại thế,
Dạ, vinh hoa phú quý tại thế.
Vinh hoa phú quý tại thế. Mà thiệt, mình nhìn ông thấy ông đủ hết trơn, không có thiếu gì hết.
Cho nên nó do cái chữ thôi, cái chữ thầy cái thời điểm xuống điển xuống mà quay trở về cái xác thôi, đi mượn cái xác đó thôi, thì cái thời điểm đó là đứng trước quan thánh, cái hình quan thánh, cho nên đâm ra đó cái phần tự nó cũng chưa có cái gì mới, thì chỉ có dùng cái từ của ông quan thánh thôi. Ví dụ như bây giờ lúc đó là Thích Ca đi, ví dụ vậy thì nó khác, anh bảo biết không, thì nó khác, hoặc là Bảo Quán Âm Thánh Ca Bồ Tát thì nó khác, hoặc Di Đà nó khác, giống như ông Tư thì có những cái từ khác hơn vậy đó, Di Đà ơi đó. Ừ, thì cái đó là tùy theo cái người đứng trước mình là ai thì cho cái từ đó, chứ còn Phật này ông dữ dội hơn chứ, ông này cái tâm ông lớn hơn chứ, cái tâm ông quảng đại hơn chứ, sau này thì cái tâm lớn hơn, vĩ đại kiên cố hơn, thực hiện
Lúc ra đặt cái tên đó là cũng dữ dội rồi.
Thì mới về thôi, mới xuống thôi.
Mới xuống mà đặt cái tên đó là cũng dữ dội rồi.
Nhưng mà lúc đó thầy không có giải thích, từ thời điểm đó sau này mới giải thích.
Đúng đó, cũng chưa có rõ lắm.
Thì lúc đó chưa tu mà.
Mới chưa tu đúng mà
Dạ.
đổi hồn mà chưa có tu.
Dạ. Lúc đó sau đó thì mới nói. Mà ông cũng cứng đầu lắm mà ông thầy. Rồi tiếp tục. Câu này nè. Tại sao nói đó? Thầy nói là cuộc chiến tinh vi, cuộc chiến cuối cùng xâm chiến toàn cầu, Việt Nam đảm đương công tác đó, Việt Nam dẫn đầu thế giới ở tương lai. Bây giờ mình nghe nha. Rồi cái này cái nói về cái gì thì mình sẽ nói sau ha.
Cơ trời sắp thay đổi. Bây giờ các bạn thấy đây rồi, chiến tranh tinh vi chừng nào mới giết chết nhiều người chừng đấy. Các bạn sẽ thấy hồi xưa quan công thánh ngài xuống đánh giặc giết đâu có bao nhiêu mạng, mà thấy họ đầu hàng rồi. Bây giờ giết bao nhiêu, 1 triệu ăn cũng gì, 100 ngàn không ăn cũng gì. Cái chuyện thường tình ở thế gian, bởi vì đông chừng nào thì giết nhiều chết nhiều chừng đấy. Đó là cuộc thay đổi thanh lập, để cho phần hồn thức giác tiến qua, sau này tới luân hồi ở nơi những cơ thể khác tinh vi hơn, sẽ thay đổi cuộc văn minh siêu phàm, siêu khoa học. Và sẽ có cuộc chiến tinh vi, cuộc chiến cuối cùng, đó là cuộc chiến tình thương và đạo đức. Chỉ sử dụng khi giới tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu, lúc đó người Việt Nam phải đảm đương công tác đó. Người Việt Nam mới rõ cái hạnh tu, người Việt Nam bị đau khổ nhiều nhất trong quả địa cầu này. Sớm nhất tới giờ phút đó phải tu luyện nhiều nhất để ảnh hưởng những phật tử còn lại, cho nên dẫn đầu thế giới ở tương lai. Người Việt Nam bây giờ dễ kêu gọi cho họ tu, họ thức giác thật sự, họ thấy rõ cảnh tủ tan rồi, của cải họ của họ không phải giá trị nữa, nhưng mà tình thương và đạo đức là giá trị. Họ ra đến đây được sự cứu vớt của mọi nơi mọi giới, nếu không có tình thương và đạo đức đâu có cứu họ được, cái đó sẽ ảnh hưởng. Họ trở về sẽ thực hiện tình thương và đạo đức, nếu họ tu họ sẽ tiên qua màu hợp. Khi họ tu, họ mau hơn những dân ở nơi khác. Khi họ thức giác rồi, họ tiên qua. Lúc đó họ phải lãnh cái nhiệm vụ của Thượng Đế để đặt, thực hiện tình thương và đạo đức như tôi đã nói. Những phần thiên liên, những phần hồn lâm chung đã chết, cơ thể chết cho hồn nạp chết, cho nên chúng ta phải vui lên để đổ cho người đó được hành tiến. Không có gì kêu bằng đau khổ, bình tâm để cho nó tiến qua.
Rồi Tại sao thầy nói cuộc chiến tinh vi, cuộc chiến cuối cùng xâm chiếm toàn cầu?
Thì trước khi mà có cái cuộc chiến cuối cùng thì cái cơ trời thay đổi, cái chiến tranh bây giờ cái vũ khí nó tinh vi hơn hồi xưa nhiều lắm. Hồi xưa Quan Công Thánh Ngài đánh giặc bằng kiếm bằng đao thì giết đâu có được bao nhiêu người. Bây giờ chiến tranh nó rất là tinh vi, nó muốn bắn tới chỗ nào nó tới chính xác vậy đó, không có thể nào mà chối cãi. Nói là chiến tranh bom đạn thường thôi đó, nó cũng đã tinh vi, chưa kể tới là bom nguyên tử rồi, cái đó còn chết nhiều. Thành ra thầy nói bây giờ con người càng ngày càng đông thì 100.000 triệu người chết đâu có ăn chung gì. Nhưng mà đó là một cái cơn thanh lọc để tiến hóa, rồi những cái phần hồn mà bị chết đó nó sẽ luân hồi qua những cái cơ thể tinh vi hơn, rồi nó sẽ sống một cái đời văn minh siêu phàm hơn, siêu khoa học ở tương lai. Còn cái cuộc chiến mà tinh vi nhất là không có dùng khí giới mà thường nữa, mà dùng khí giới đó là tình thương và đạo đức. Đó là cái cuộc chiến mà của Thượng Đế đã an bài cho sau này, mình không biết là mấy ngàn năm nữa, mình không biết bao nhiêu năm nữa, cái đó là nói về thiên cơ rồi. Thành ra thầy nói để cho mình biết rõ là cái tình thương và đạo đức là cái khí giới xâm chiếm toàn cầu. Mà tại sao không xâm chiếm ở dưới thế gian, người ta xâm chiếm bằng vũ khí súng đạn, nhưng mà cuộc kính tinh vi của Thượng Đế là xâm chiếm bằng tình thương và đạo đức. Nghĩa là cái người Việt Nam phải đảm đương với công tác đó, là phải lo thực hiện cái học tu luyện nhiều để thực hiện được cái tình thương và đạo đức, để ảnh hưởng những người còn lại nha, những phần còn lướt còn lại nha. Nghĩa là trước đó là chết nhiều lắm á, cho nên thầy nói chỉ những người còn lại thôi, nghĩa là không biết còn lại bao nhiêu ha, nhưng mà nó sau một cái cụm thanh lọc á thì nó sẽ chết dữ lắm. Nghĩa là con người mà phải đi đầu thai để cho nó bước qua một cái ngương mới, đầu thai dùng cái thể xác mới để học một cái tình thương và đạo đức á, thì sẽ có cơn thanh lọc lắm. Những cái phần tử còn lại á là phải ráng tu để ảnh hưởng những người khác trên thế giới. Tại cái giống dân Việt Nam đã khổ nhiều rồi, thì nó nói tới tu á là dễ thức tâm hơn, đã mất hết tiền của, mất hết rồi ra đây. Những người mà ra ngoại quốc là cũng nhờ tình thương và đạo đức của người ta mới cho mình nương lại cái xứ của họ sống để tiến hóa, để tu. Thành ra cái đó là nói về thiên cơ rồi. Mình không biết là mình sẽ trở lại người Việt Nam hay không, mình cũng không biết cái đó. Mình hiểu, nghe để hiểu thôi, để mở trí mình vậy thôi. Chứ mình cũng không có quan tâm cái vấn đề đó. Tại cái thiên cơ là không có biết khi nào nó xảy ra. Thầy nói rất là nhiều chuyện, nhưng mà mình không bao giờ biết khi nào nó xảy ra. Không biết là 10 năm, 20 năm, 30 năm, mấy trăm năm mà là mấy ngàn năm nữa, mình cũng không biết nha. Thành ra mình không có đặt nặng cái vấn đề đó, nghe để hiểu thôi.
Cơ trời, thầy nói hoài là cơ trời và thiên cơ đó, mình không có đào sâu. Cho nên khi nghe băng đó, mình để ý, mình chỉ đào những cái gì thuộc về chân lý thôi. Còn những cái gì thiên cơ mình không có đặt nặng. Mình chỉ nghe biết chơi cho vui vậy thôi. Tại vì mình đâu có biết bao giờ nó sẽ xảy ra, mình không biết. Rồi mình đặt nặng vô đó, mình nói, ồ, người Việt Nam chắc là tôi đảm đương. Không phải. Đầu tiên đó là sửa mình, tu để đảm đương cái trách nhiệm cho cái phần hồn, cho cái thể xác này, chứ không phải đảm tương cho mấy người kia. Mấy người kia nó còn lo cái chuyện khác nữa. Ông trời không lo. Cái phần tử còn lại là sau khi một sự thanh lọc dữ dội của toàn cầu, một trận hồng thủy lớn khủng khiếp xảy ra để chết hết, hoặc là chết một số người nào đó. Cái đó là cái chuyện tương lai, thiên cơ. Ông thầy ông kêu đừng có nghe kỹ những cái băng thiên cơ. Ông kêu đừng có đặt nặng cái sự thiên cơ. Ông nói là ông Phật, ông nói cho cái tương lai mà ông biết bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu triệu năm mình cũng không biết. Cho nên không đặt nặng thiên cơ. Nghe cái đó nghe qua cho nó hiểu thôi. Đầu tiên đó là tu sửa mình, tu để đi tới cái cuối cùng, để mình đi tới cái phần mà gọi là khí giới tình thương và đạo đức. Cái đó mới là xâm chiếm được tất cả mọi người, chứ không phải là cái mà bây giờ mình đang tu chút chút vậy nè. Cái mình nói bây giờ tôi sẽ đảm đương cái công tác đó, tôi ra tôi dạy anh ta nha, tôi dạy anh ta tu nha. Cái đó không phải. Cho nên nói cái này cũng có nói là đừng có đặt nặng những vấn đề thiên cơ. Mình nghe chơi cho vui thôi ha. Còn nhiều chuyện thầy nói lắm mà tại sao em không có ra nữa, là tại vì em biết là người Việt mình nó mê tín ghê gớm lắm. Nói trước luôn á, rất là mê tín khủng khiếp. Tu ngơ vô vi nghe, em không nói những người khác nghe, tu vô vi mà vẫn còn mê tín khủng khiếp. Đi mà đi ngày cũng phải đi tới ngày rằm, tới ngày mồng 1 nữa. khủng khiếp vậy đó, em thấy nó khủng khiếp vậy đó. Mình đi là đi tới sự văn minh mà mình toàn làm cái sự lạc hậu không à, làm sao mình dẫn tiến cho cái người kế tiếp được, mình không có minh tiến làm sao mình dẫn cái hậu tiến được. Cho nên năm ra mình đâu á, mình để ý cái đó, mình phải để ý nhiều cái đó, tại vì mình cứ mơ mơ màng màng không à, mình thấy đó mình như thằng say rượu vậy đó. Có nghĩa là mình phân biệt cái gì là nên nên đi theo đào sâu, tại vì cái đó nó mở trí cho mình rất là nhiều trong những cái chân lý đó. Tại sao mình phải đào sâu là tại vì cho mình hiểu cái phần hồn nó phải hiểu nhiều hơn. Còn cái phần thiên cơ cơ trời thì thầy nói nhiều lắm lắm lắm, thầy kêu mình đừng có đặt nặng cái chuyện đó.
Vì á, ông ở dưới thế gian ông trời ông sanh ra giống dân này giống dân nọ, bây giờ kiếp này mình làm về người Việt Nam chưa chắc gì kiếp sau mình còn là người Việt Nam.
Cho nên nhiều khi mình đặt cái phần đó cao quá đó mà mình đi không tới, mình làm không tới nữa, có những
Có
cái như vậy nữa.
thiên cơ nó có xảy ra chưa chắc gì mình là Việt Nam, có thể là người khác nó làm người Việt Nam nó dẫn dắt mình cũng không chừng.
Cho nên khi mà thầy nói Việt Nam dẫn đầu thế giới là sau này ví dụ có một cái trận hồng thủy xảy ra, cái bản đồ thế giới, cái địa cầu này nó thay đổi, những cái đó là cái sự thiên cơ cơ trời mình không có biết được, những cái đó là nó quá xa xôi hả, cho nên mình không có đặt nặng cái này, mình không có đào sâu cái này, chỉ biết cái giới cuối cùng của con người để xâm chiếm cho cả cái thế giới này, cho nhiều cõi nữa, đó là tình thương và đạo đức. Cái đó là mình đang đi tới và mình chưa có đạt tới nữa, cái đó là mình phải cần nhiều hơn cái đó. Không có tu có bề ngoài, không có mê tín ha, em biết rất là nhiều người mê tín, em nói trước là rất rất là nhiều người mê tín, mặc dầu nói tu vi chứ cũng mê tín khủng khiếp lắm. Cái này cũng nói ồ tại cái này trượt quá, cái kia trượt quá, đi tới chỗ này trượt quá, chỗ kia trượt quá, mà nó quên đi nó coi bác sĩ không biết là cái đó nó bị cái gì, cứ gặp cái gì cũng nói trượt, gặp cái gì cũng nói trượt, là cái đó không có đúng, không có khoa học. Phải có cái bằng chứng rõ ràng của bác sĩ rồi sau đó mình mới hiểu à tại sao nó như vậy. Trong cái phần tâm linh nó có nhưng mà nó không có quá nổi đến như vậy, phải có cái sự văn minh ở trong đó. Mình là người hiện đại mà sao mình đi xuống sụt lùi cái sự mê tín là không có đúng, phải có cái gì rõ ràng sau cái đó rồi mình thấy à nó không đúng, bác sĩ kiểm tra hết mọi thứ rồi không phải tại cái đó, à cái đó là phần tâm linh, bởi vì mình biết là cái đó là thuộc về lĩnh vực tâm linh. Còn cái mà mình có thể đi bác sĩ được là bác sĩ nó coi á, thầy nó làm gì làm cũng có bác sĩ chứ, ổng thanh lọc ổng cũng nhờ bác sĩ chứ ổng đâu phải không làm đều bừa đâu, ổng cũng nhờ bác sĩ á. Cho nên mình làm gì cũng phải có cái sự khoa học một chút xíu, chứ đừng cứ đi tới cái sự mê tín. Mình tu cái này là đi tới cái sự văn minh, là đi tới cái sự sáng suốt, mà mình đi thụt lùi là không có đúng rồi. Câu tiếp theo, bạn Đào đặt câu hỏi: nghe mà còn xét thì không có chưa có quán thông à, tại sao nghe mà còn xét là chưa quán thông? Bây giờ anh Bảo nghe, anh Bảo nói nha.
Nghe mà còn xét chưa quán thông là điểm chưa đủ. Còn người ta quán thông là vừa nghe là ta thấy đối phương, điểm người ta dồi dào, thanh điểm phải dồi dào. Cho nên mình còn xét thì mình phải xét đi, mà xét đưa về siêu lý xét, chứ đừng đưa về chấp lý mà xét. Đây là lời dạy của Thượng Đế, đây là lời dạy của chư Phật gửi đến Thức Tâm Thông, không phải đã kết thúc. Đây là cứu độ chỗ. Hãy nghĩ như vậy thì nó mới về siêu siêu giác thanh tịnh. Chứ mình đừng nói ồ, mới nói ra hai câu chặt từ rồi, dặn rồi. Thì cái đó là tâm phàm, bàn chi diễn đó, mình người tu không bàn chuyện đó. Cái đó nghe mà không nghe, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, nên làm như vậy. Còn các cái khác đem về chỗ siêu giác thức nên mới mở thức.
À, cái đó ghê không? Trời, anh Bảo nói nha.
Thì ở đây thầy nói về cái quán thông là mấy cái trình độ của ông Phật rồi. Thành ra khi mà nghe mà còn xét á, là mình chưa có đủ cái trình độ quán thông. Mà khi mà quán thông á, người ta vừa nói là mình cái luồng điển nó dồi dào, vừa nói vô là biết nói gì, là thấy rõ cái chuyện gì nó xảy ra, rồi mới kêu là quán thông. Như là mấy cái người mà đã đạt tới cái trình độ cao rồi đó, cái sự sáng suốt của người ta vô cùng. Thành ra mình nói tới là người ta hiểu mình muốn nói gì. Còn bây giờ trình độ mình không có thì mình nghe mình còn phải dùng cái lý để mình xét. Nhưng mà nếu mà mình dù còn cần phải dùng cái lý để xét đó, thì phải dùng cái siêu lý để xét, chứ đừng có dùng cái chấp lý để xét. Nên là mình dùng cái siêu lý là mình coi cái việc người ta nói vậy nó giúp mình chỗ nào. giúp mình đi về cái siêu giác như nào. Còn mình nghe vô mà mình bị kẹt á, mình dùng cái chấp lý á, là mình bị giận, mình dùng cái tâm phàm á, là mình không có giải được.
Rồi câu tiếp theo nó, tại sao nó bàn về siêu giác thì cái gì cũng hợp. Đó, tiếp theo cái chỗ này nè.
Nếu nghe mà không nghe, mà nói mà không nói, đem về siêu giác á, thì cái thức nó mới mở.
Thức đi, mở thức.
Đi đi nói tiếp đi.
Cái đây là thức mở thức đó.
Cái
thì để tiếp theo.
Cái đó là đi cao lắm, là siêu giác là cỡ ông Phật trở lên rồi, chứ đâu phải là chuyện của mình đó.
Để nghe cái băng này đi rồi mới hiểu được tại sao có cái câu này ha. Bây giờ mình nghe ha. Nói tại sao nói bàn về siêu giác, cái gì cũng hợp. Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, sao như là như tự nhiên con đó thì con thấy như trong các anh em tụi con đó, làm như là có những cái luồng điển nó hợp với nhau và những luồng điển nó không hợp với nhau. Vậy thì những người hợp với nhau nên tụ hội với nhau để mà trao đổi và dẫn tiến với nhau, còn những người không hợp với nhau thì có phải bắt buộc phải gặp nhau để mà trao đổi.
Cái hợp hay là không hợp, người núp trong tánh và người hướng về siêu giác, thì cái phần siêu giác nó phải đổ cho những người núp trong tánh. Không có cái nào kêu không hợp. Cái người núp trong tánh và cái người siêu giác, trong lúc người ta nói chuyện, ta có chỉ trích thẳng của người núp trong tánh đâu. Ta nói về siêu lý, nhưng mà cái người nghe đó họ thấy họ đang núp trong tánh. Đó, nó không có cái gì kêu mà hợp với không hợp. Cái nào cũng hợp. Nếu bàn bạc về siêu giác thì cái nào cũng hợp. Mà nếu không chịu bàn bạc về siêu giác á, thì cái nào cũng không hợp. Vì tánh đời, tánh đời phải có phe đảng, phải có bộ bịch. Đó là sự ngu muội.
Đó, cái câu này là tiếp theo cái câu hồi nãy đó. Bây giờ anh Bảo nói lại nha.
Thì thầy nói là mình núp trong tánh, mà cái người mà ta đạt siêu giác rồi đó, người ta chỉ trích thẳng mình. Hả? Người ta chỉ trích, nhưng mà mình nghe là mình biết nói mình. Người siêu giác mà người ta chỉ trích đó, thì mình nghe mình biết nói mình. Thì Eli nói tiếp đi.
Cái này đó, thì cái thời điểm đó đó là cũng mới lắm nha. Cái thời điểm này cũng 77-79 rồi thôi. Thì khi đó đó, người ta vẫn còn có tụ họp lại để nói chuyện. Thì có những cái, có những cái sự đả kích xung quanh. Thì hồi nãy thầy có nói đó, nghe có nghĩa là lúc mình ngồi nói bàn bạc với nhau, tại có người đứng lên nói nhiều thật nhiều, giảng giải tùm lum hết, thì ở đây người ta không có chịu, thì thầy nói mình nghe mà còn xét là cái chưa quán thông, hoặc là những cái lời ông thầy nói có những người chưa có chịu bắt kịp thì cho là cái đó là không có đúng, thì họ không có dùng cái phần hồn, có nghĩa là sự thanh tịnh để mà phán xét, dùng cái tánh. Tại cái người mà núp trong tánh nó không có cái gì họ chịu hết trơn, cái gì vô đụng cái nó nhạo ra rồi, tại vì nó là dùng cái tánh nhiều hơn. Tánh thì đời mà, người là phe đảng bộ bịch giữa nương đó, thì cái tánh đó là không có đi tới đâu hết. Bởi tại sao mình nói là người tu là giữ hồn mà vậy đó, cái hồn có đủ sự thanh tịnh thì phân biệt được cái nào là đúng cái nào là sai ha. Khi mà đi tới siêu giác là cái đó bậc đại giác rồi, mới đi tới cái siêu giác thì họ rút lên được, đi dùng những cái siêu lý đó họ giảng giải, họ rút được cho những cái phần tử mà núp trong tánh đó chỉ trích thẳng, nhưng mà họ dùng cái siêu lý của họ để họ dẫn giải. Cũng như hồi nãy trong cái phần mà cái chỗ mà cái gì đó anh bảo cái não nãy có cái gì mà đụng cái hỏa hỏa tương giao đó, là thầy rút lên. Cũng cái phần này cũng vậy, cũng cái phần này chưa có đụng nhau, nhưng mà họ không hợp, không chịu. Họ nói là họ muốn những người thích với nhau thì họ hợp với nhau, không thích thì không chịu. Thì đã dùng cái tánh á, cho nên thầy mới nói dùng cái tánh á, núp trong cái tánh á, thì cái đó là phần hồn nó vẫn còn bị yếu, là tại vì do cái phần tánh này nó trì kéo nhiều quá, thì nó dùng cái lý luận nhiều hơn, nó không chịu, nó không có quán thông được, nó không có xét được, nó không có dùng cái phần hồn để suy xét à cái đó nên học hay là không nên học.
Phàm nhiều hơn.
Cái tâm tánh của cái phàm tầm phàm trần này nhiều hơn, cho nên nó có cái phần phải hợp hay là không hợp. Còn nếu mà đi về siêu giác có nghĩa là mình hiểu phần hồn mình có một chút sáng suốt nào đó, thì hiểu à cái đó là cái lời để mình thấy được mình phải nên học, mình phải nên đào sâu, thì những cái lời đó của Đức Thầy nói thì mình học nhiều hơn, mình mở trí nhiều hơn, thì cái đi về cái siêu giác á, thì nó được bên trên độ và nó cái sự nhẹ nhàng nó mới tới. Chứ còn không, không á,
không giải chân lý thôi ha.
Dạ, mình đi dùng cái chân lý mình giải ra đó, thì cái sự hiểu của người ta nhiều hơn, cái mở cho người ta nhiều hơn, thì người ta lại thích hơn. Nhất là những người hiếu đạo nha, những người tầm đạo, truy tầm đạo, muốn học đạo, thì những người đó mới thích Còn những người mà không truy tầm, họ không thích học đạo đồ, cái đó mình khỏi bàn, miễn bàn. Thầy nói không có ăn chung gì. Thầy dùng cái chữ ăn chung á, là không dính dáng gì được hết á. Nó không có thể nào mà học được mà cũng thấy gì siêu giác, mà cũng thấy gì siêu lý, mà cũng thấy gì chân lý hết. Thì đâm ra nó dùng cái tánh nhiều hơn, cái cá tánh, núp trong tánh nhiều hơn, thì có thể là hợp hay là không hợp. Tại vì nó thích thì nó hợp, nó không thích thì nó không hợp. Đó, nó cũng nói tới cái luồng điển á. À, khi mà mình học về cái phần siêu lý bên trên, mình học về chân lý, mình ở cái trình độ thấp mình không dám nói với cái phần siêu giác nha, cái đó là của ông Phật ông rút rồi, cái đó là khác rồi. Còn mình là mình đang đào sâu thì mình dùng những cái chân chân lý của Đức Thầy thì mình lúc đó mình mới dẫn giải, mình mới đào sâu, mình mới moi móc, mình dùng kính hương di mình rọi để mình học được cái chân lý đó, để mình mở cái trí của mình hơn. Tiếp tục, tại sao nói là tại sao nói lúc đó cơ hội bốn hóa tai nạn cho chồng con? Hỏi gì chữ chữ bốn hóa ha, hỏi chữ bốn hóa thì nghe chút xíu đi, chữ bốn hóa anh bảo bảo nói được, nhưng mà giờ mình nghe chút xíu cái đoạn này thầy nói gì ha. Cái này em quên cắt anh Bảo ơi,
Vậy thôi
nó dài quá, giờ anh Bảo nói chữ bố hóa thôi.
bố
Bố
hóa
hóa
mình có cái gì á mình mới ban cho người ta được, cũng như mình có cái từ điển, mình có cái thanh điển, mình mới bố hóa, mình ban cho người đó để người đó tiến hóa lên, nó kêu là bố hóa.
đúng rồi, cái bố hóa là giống như bố thí, mà bố thí cái phần thanh điển ha, giúp đỡ
Giúp
cho
cho
cái
tự tiến hóa.
nhà dẫn độ cho cái tâm linh được tiến hóa. Mà thường thì cái đó là dùng cái từ quan nhiều hơn nha, cái dùng của ông Phật nhiều hơn, ông Phật ông bố hóa cho chúng sanh nhiều hơn. Còn mình thầy nói là bố hóa tai nạn cho chồng con, có nghĩa là những cái cơ hội mà những cái lúc mà đụng với nhau á, hoặc là có những cái chuyện gia đình đụng với nhau, hoặc là chồng con có chuyện gì đó mà mình giúp được, thì có nghĩa là mình bố hóa cho họ, giúp cái phần điển của mình có cái từ tâm của mình giúp cho họ trong cái sự tương ái, có nghĩa là trong cái thức bình đẳng, không có coi con mình thấp hơn, hoặc là coi chồng con mình thấp hơn, hoặc coi vợ con mình thấp hơn, thì cái đó cũng gọi là một cái sự bố hóa. Tại sao nói là hưởng cái tinh vi của vũ trụ? Tinh vi là cái gì? Bây giờ mình nghe anh Bảo.
Thế gian cho chúng ta học, cho chúng ta xài phí nhiều kinh điển của chính mình. Cảnh đời cũng cho chúng ta học, cũng xài phí tình thật của chúng ta. Thì chúng ta càng ngày càng lũng bại mà thôi. Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự và hưởng sự tinh vi cao cả của các cả không vũ trụ, thì chúng ta bị thua lỗ mãi mãi. Cho nên đó nó có cảnh xa đọa đi xuống chứ không được lên thiên đàng. Vì thiên đàng là nơi trật tự, thiên đàng không có cửa có lửa chặn được. Cho nên chúng ta mở trung tâm chân mày hướng về hướng nam, nam phương mới là thật, là nơi thiên điển xuống trần gian. Đó là cái cửa định cửa trời, những linh hồn trần trược không được tiến hóa lên trên.
Đây, hỏi cái chữ tại sao nói là hưởng cái tinh vi của vũ trụ, của càn khôn vũ trụ. Cái tinh vi đó là cái gì? Hồi nãy thầy có nói, anh Bảo có nghe không?
Đi nói đi.
Mà anh Bảo nãy có nghe không?
Có nghe cái chữ tinh vi cao cả của càn khôn vũ trụ.
Thôi giờ nghe lại đi ha, tại cái clip này nó cũng xấu, để em...
Thế gian cho chúng ta học, cho chúng ta xài phí nhiều kinh điển của chính mình. Cảnh đời cũng cho chúng ta học, cũng xài phí tình thật của chúng ta. Thì chúng ta càng ngày càng lũng bại mà thôi. Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự và hưởng sự tinh vi cao cả của các cả không vũ trụ, thì chúng ta bị thua lỗ mãi mãi. Cho nên đó nó có cảnh xa đọa đi xuống chứ không được lên thiên đàng. Vì thiên đàng là nơi trật tự, thiên đàng không có cửa có lửa chặn được. Cho nên chúng ta mở trung tâm chân mày hướng về hướng nam, nam phương mới là thật, là nơi Điển điển xuống trần gian, đó là cái cửa lịch cửa trời. Chẳng những linh hồn trần sự không được tiến qua lên trên.
Đó, anh bảo nói đi. Tinh vi của càn khôn vũ trụ là cái gì? Mày thầy có nói á.
Tinh vi của càn khôn vũ trụ là cái trật tự của càn khôn vũ trụ đó, những cái gì mà tốt nhất của càn khôn vũ trụ đó là cái trật tự.
Ở đây thầy nói đó, tinh vi có nghĩa là cái tinh điển của mình á để đóng góp cho cái càn khôn vũ trụ, có nghĩa là cái tinh khí thần. Cái tinh điển á, khi mà tinh khí thần nó hội tụ được á, trụ hóa được á, có nghĩa là ba cái giới này thượng trung hạ nó hội tụ được, cái tinh khí thần nó hội tụ được, thì cái đó là cái tinh điển của mình đóng góp cho cái càn khôn vũ trụ. Đó là cái sự tinh vi, hưởng cái tinh vi của càn khôn vũ trụ ở trên, nó chiếu xuống, chiếu hóa xuống cho cái bản thể này, và bản thể này nó thanh lọc được, nó mới đi lên trên được. Thì cái sự tinh vi đó là tinh vi của càn khôn vũ trụ, có nghĩa là cái sự tinh điển của mọi người. Thầy cũng cho mình xài khí, hồi nãy thầy có nói mình không có được xài phí đó. Ở đời thì cái đời thì xài phí tinh khí thần đó. Cho nên cái sự trật tự trong cái sự tinh vi cơ cả của càn khôn vũ trụ là mình cứ thua lỗ mãi thôi, thì mình sa đọa. Khi mà mình mất tinh khí thần thì bị sa đọa thôi. Đó là cái sự tinh vi. Em tạm dừng ở đây thì để cho anh Bảo tiếp tục. Anh Bảo khi nào Bảo xong thì em thấy được thì em tiếp chút xíu. Dạ, anh Bảo cứ đi bình thường nha, tại vì em chỉ thấy là cũng đủ rồi đó. Đúng, muốn em cho thêm clip nữa để hồi em cho nghe sau. Vậy ha, anh cảm ơn quý bạn đạo.
Hôm nay đi kỳ này cũng không có nghe clip gì đâu. Thì bài thơ ngỡ tường này có tựa đề là An Vui. Khai triển minh tâm triển một vòng, tâm vui thành tựu vía hồn thông. Đường đi rõ rệt không sao xuyến, khai triển chân tâm tự giữ phòng. Lương Sĩ Hằng. Bây giờ cái tựa đề là hai chữ An và Vui. Bây giờ mình đi từ thấp tới cao đi ha. Bây giờ mình là con người, mình sống ở thế gian, làm sao mà mình được an? Mình có an thì nó mới đi tới vui ha. Thì an thì trước hết là con người ta sống rất là cần phải có cái điều kiện đầu tiên là phải có sức khỏe thì nó mới cảm thấy an. Còn nếu mà mình sống mà mình cứ bị hết bệnh này tới bệnh kia là không có an. Người đời người ta hay nói là long thể bất an. Long thể, long là con rồng, thể là cái thể xác của con rồng, mà con rồng ở thế gian là cái bản thể của ông vua, nó không có an. Mà mình là vua của cái tiểu thiên địa này, mà nếu mà cái tiểu thiên địa này nó không, cơ thể mình bị bệnh thì cái long thể mình cũng bất an. Trước hết là mình phải cần có cái sức khỏe là trên hết. Cho nên cái giai đoạn đầu của cái hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là trước hết là phải khai triển cái sức khỏe mình cho nó tốt. Thì cái pháp của mình nó cũng hỗ trợ cho mình có được một cái sức khỏe tốt, là nó lập lại trật tự ở bên trong mình của thần kinh khối óc và của ngũ tạng của mình. Thì ta nói bệnh là do tánh sanh. Thì mình cái gì mà nó bị rối nùi ở trong này á, nó xẹt tùm lum á, là con người nó dễ nóng tánh nè, dễ giận hờn nè, dễ buồn tủi nè. Mấy cái đó là do cái ngũ tạng của mình á, nó không có được lập lại trật tự, nó không có trách rời cái này, nó đụng tới cái kia, kia đụng tới nọ, nó sanh ra nóng tánh nè, buồn giận nè, đủ thứ chuyện hết. Thì đó, cái đó là do cái ngũ tạng của mình không yên, mà mình á, mình có cái pháp luân thường chuyển lập lại trật tự cho ngũ tạng, thì lúc đó cái tạng nào nó ra tạng đó, nó không còn một nhóm lửa mà năm cái tụ lại thì cái lửa nó hỗn lắm, cái lửa nó lớn nó đốt cháy hết trơn à, mà nó đốt không có đàng hoàng. Còn nếu mà mình như công kinh A Di Đà nói, mình tách nó ra, cái nhóm nào nó theo nhóm đó thì cháy đều đều thì cái cơ thể mình nó ổn định. Mà trong cái bản thể của mình nó có ba cái tạng quan trọng nhất là tâm, can, thần, là cái tim, cái gan với cái thận, là ba cái luồng điển đó, mà nó không có tốt quá thì con người nó lộn xộn, nó dễ bị bệnh lắm. Mình lập lại cái trật tự cho cái ngũ tạng, mình ổn định cái bộ dây thần kinh của mình đó, thì con người nó không có bị bấn loạn. Thì cái đó nó cũng giúp cho một phần sức khỏe. Rồi mình ăn uống vô thì mình cũng có pháp luân chiếu minh để giải cái phần trần trược của thức phẩm. Mình cũng có nhiều cái để mình giải thì ra cái cơ thể của mình, nếu mà mình hành đúng thì cái cơ tạng của mình nó cũng được nhiều sức khỏe. Trong người mình nó an thì nó về không có dễ bực dọc. Thì mình đi tới mượn cái pháp soi hồn mà mượn cái niệm Phật để ổn định thần kinh của mình thì cái tánh tình mình nó cũng ổn lại. Thì mình giải được những cái phiền u ở đời ai cũng có phiền u, sống ở thế gian này đủ thứ chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia là phiền u, mà mình có cách, nếu mà mình giải được cái phiền u thì mình cũng vui được một phần. Đó là tạm sống qua ngày, thấy không? Rồi khi mà mình đi lên cao nữa đó, mình muốn được cái an mà nó lâu dài hơn á, là mình phải đạt tới cái sự thanh tịnh. Muốn đạt sự thanh tịnh là mình phải khai thông hết cái thần kinh nẻo hóc ở bên trong này, nó thông suốt hết cái cơ tạng mình, nó đi tới cái thống nhất thượng trung hạ, nó đồng thức như mình. Cái trong cái tiểu thiên địa này nó không còn loạn lạc nữa, dân chúng nó không có nổi loạn nữa, mình nói là nó nghe, thì lúc đó mình mới có được cái an bình trong cái quốc gia của mình. Thì quốc gia an bình rồi đó thì nó sẽ thịnh vượng, là cái điển của mình nó sẽ dồi dào, mình ban bố cho tất cả vạn linh ở trong này thì nó mới đồng hưởng như mình, thì nó mới cảm thấy cái vui. Và khi mà mình trở về, mình làm chủ được cái tiểu thiên địa này rồi đó, mình trụ ở trung tâm bồ đầu rồi đó, thì mình mới hòa hợp với cái hướng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ luồng điển cái đó. Thì càng ngày mình càng được soi sáng, mình hưởng được ánh sáng, mình ban bố vô trong cái tiểu thiên địa này thì tất cả đồng hưởng cái sự an và vui đó. Và khi mà mình đi tiến lên nữa đó, mình hiệp khí cùng trời đất đó, là cái luồng điển của mình nó hợp với cái thanh khí điển của trời đất đó, thì cái lúc đó mình càng ngày càng thanh nhẹ. Thì lúc đó mình rất là an, là tại vì mình được bình an, không có cái gì nó có thể xâm chiếm mình được hết. Cái động loạn hay cái tà nó cũng không có được tấn công mình được. Mình đó thật sự là an, sống an ninh và vui trong cái sự thanh tịnh của mình. Mà cái niềm vui nó dài, chứ không phải là mình dựa trên cái niềm vui ở ngoại cảnh, như là mình tới mình gặp nhau mình vui một chút rồi sau đó mình hết vui. Cái vui này trong thanh tịnh thì nó sẽ dài dài, và cái tâm hồn mình lúc nào nó cũng an, là tại vì không có còn cái sự lo âu và không có sợ cái gì xâm chiếm, không có sự động loạn nào mà có thể xâm chiếm mình được á. Lúc đó mình mới gọi là mình an, an nhàn và vui tươi. Lúc đó mình không có dựa ở ngoại cảnh để vui, mà mình vui trong cái sự thanh tịnh của mình. Khai triển minh tâm, triển một vòng. Khi mà mình khai triển được cái tiểu thiên địa này ra đó, thì mình khi mà mình xuất ra được rồi á, thì mình mới gọi là minh tâm. Cái tâm mình lúc đó nó sáng, nó bừng sáng rồi mới kêu là minh tâm. Cũng như tuần rồi mình có học chữ minh đạo là phải ra khỏi thể xác mới gọi là minh. Sáng suốt hoàn toàn, chuyển một vòng, là cái luồng điển của mình nó có thể chạy một vòng trong cái tiểu thiên địa này một cách thông suốt. Cái vòng đó thường thường mình nói là cái vòng pháp luân, hay là cái vòng nhâm đốc, hay là cái vòng tiểu thiên địa, hay là cái vòng đại não, hay là cái vòng vệ tinh, là cái dòng mà chạy theo cái vòng pháp luân thường diễn, nó khai thông rồi đó. Nó khai triển một vòng, nó chạy đều tròn, không có bị nhạt nữa. Tâm vui thành tựu vía hồn thông, thì lúc đó mình nhờ mình đã hành nhiều, qua nhiều giai đoạn rồi đó, thì mình mới đạt tới cái tâm vui, là cái tâm vui mình đã thành tựu rồi, thật sự là vui trong thanh tịnh rồi đó. Thì kêu là cái tâm vui thành tựu vía hồn thông, thì vía hồn lúc đó là khi mà mình thanh tịnh rồi thì vía hồn giao cảm với nhau dễ dãi, thông cảm với nhau, và vía hồn cũng thông suốt được mọi sự việc ở bên trong cũng như bên ngoài. Đường đi rõ rệt, không sao xuyến. Thì cái đường đi từ đây mà về tới thiên đàng á, thì nó cũng bao la lắm. Mình có thể bị cạm bẫy rơi rớt dọc đường mình cũng hay, nếu mà mình thiếu sáng suốt. Mà khi mà mình đã đạt thông, hồn vía của mình thông rồi, mình sáng suốt rồi, thì mình biết rõ cái đường nào phải đi. Thì lúc đó mình không còn động loạn mà lo âu nữa. thì mình bước ra khỏi cái xác này là cũng có nhiều thử thách cám dỗ. Cũng như thầy thường nhắc là mình bước qua cõi địa tiên á, là người ta sẽ mời mọc mình trải thảm đỏ cho mình ngồi cái ngay, nó cũng như bưng bóc mình á. Thì lúc đó mình, nếu mà mình còn cái tâm phàm, mình còn thích danh lợi á, thì mình phải rớt vô, mình bị giam vô cái giới đó và mình không có tiến xa được. Thành ra thầy nói mình phải đi tới vô cùng là vậy. Lên trên thì cũng có ma quỷ thử thách. Ở trong thể xác thì mình đã bước qua cái quỷ môn quan ở trước ngực rồi. Thử thách mình, tự nhiên làm cho mình sợ, thấy cái gì cũng sợ. Mình không thấy cái gì nhưng mà mình cảm thấy sợ. Nhưng mà khi mà mình đi ra ngoài á, là mình sẽ đối diện với quỷ, quỷ thiệt á, chứ không phải là cảm nhận sợ như là ở trong bản thể đâu. Nhưng mà tại sao lúc đó mới cho mình thấy quỷ thiệt? Tại vì thầy nói lúc đó là mình đã biết niệm Phật rồi. Thành ra cho bài học khó hơn để cho mình thấy cái đó là mình không có sợ nữa, mình biết niệm Phật. Như là gặp cái chuyện gì bất trắc là mình nhớ niệm Phật liền. Tại mình đã luyện rồi, mình mới ra khỏi thể xác. Rồi mình đi lên cao nữa thì mình bước qua cửa trời. Trời không có cửa nhưng mà có lửa chặn người. Cái lửa đó là cửu dương quang. Cửu dương quang là cái cửa trời đó. Ngay đó nó có 9 cái luồng điển dương. Mình bước qua đó nó sẽ đốt cho mình tiêu. Mà nếu mà mình thiếu dũng chí, mình không hiểu, thiếu sáng suốt thì mình không dám. Thấy ông Phật không bước qua đó mà mình không dám bước theo. Mình sợ qua đó là nó bị tiêu tan. Nhưng mà thật ra nếu mình hiểu được cái dũng mình có đó, mình biết bước qua đó nó tan hết thiệt. Nhưng mà phần hồn nó sẽ được hồi sinh và mình sẽ bước qua cửa trời. Thành ra cái đường đi nó đã ở bên trên đó, mình chưa có đạt tới cái sự sáng suốt đó, mình chưa thấy rõ, nhưng mà bên trên cũng đã phân tách cho mình một phần rồi để cho mình đừng có bỡ ngỡ. Nhưng mà nếu mà tự mình thông suốt á, thì mình thấy rõ rệt, thì cái tâm hồn mình nó không có bị xao xuyến, không có bị động loạn lo âu nữa. Khai triển chân tâm tự dự phòng, thì lúc đó mình đi lên cao rồi đó, thì mình hòa hợp với cái chân tâm mình ở bên trên rồi đó, mình khai triển nó càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt hơn. Tự dự phòng là mình tự bảo vệ cho mình, không có cái gì mà ô trượt nào xâm nhập mình được, mà không có cái gì tấn công, không có cái tà nào mà tấn công được, mà không có cái gì làm cho mình đi sai đường lối được. Mình tự dự phòng hết là do cái chân tâm của mình khai triển được, mình mới dự phòng. Rồi Eli có gì thêm không?
Hết anh Bảo.
Ừ.
Hết luôn hả? Hết luôn 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 hả? Còn câu cuối cùng thôi, nhưng mà có nói thêm phần này, khi mà nãy anh Bảo có nói cái vấn đề mà xuất ra đó, xuất ra mà ra đi đúng theo cái trình tự của một cái bậc đại giác á, thì cái sự sáng suốt đó phải có, nó không có cái phàm tâm trong đó đâu nha, không có. Tại vì một cái bậc đại giác á, khi đi ra khỏi bản thể đem theo cái trình tự của nó là cái sự thanh nhẹ và cái sự sáng suốt khủng khiếp lắm, cho nên đi lên là chỉ thử thách là gặp ma gặp quỷ là họ có phép hết rồi. Còn những người mà đi ra mà qua cái khối địa tiên bị dụ là những người đó là do họ tu có thể nhiều kiếp trước rồi, kiếp này họ chỉ vô chỉ tu sơ sơ, cái có ai đó rút đi, thì những cái đó nó chưa có thay đổi được cái gì hết, là tại cái sự thanh lọc cái bản thể chưa có, thì nó chỉ rút đi một cách giống như là mình mơ tưởng, vọng tưởng nhiều quá thì nó đi ra như vậy thôi. Rút nó đi ra thì nó sẽ có những cái cám dỗ xung quanh, thì cái sự phàm tâm nó sẽ phải có. Tại vì nó không theo cái trình tự của một vị Phật. Vị Phật đi ra thì nó đủ thanh nhẹ, đủ thanh lọc, đủ hội tụ đủ các cái ánh sáng của Moni Châu, thì khi đó đó cái phần thánh thai nó đi ra một cách rất nhẹ nhàng. Mà khi có thử thách bên trên nó có phép hết, nó đi bắt đầu từ thấp tính cao, có nghĩa là tập bay tập đi rồi tập bay, tất cả những cái đó đều là có cái sự hỗ trợ của bên trên. Và có những cái sự thách đó qua những cái lửa đó, thì nó có những người tu mấy trăm năm qua không được, có nghĩa là những cái phần đi là đi dưới, đi thấp thôi, là do cái phần đó là họ có thể tu nhiều kiếp trước rồi họ mới được nhá chút xíu, thì những cái phần tâm họ vẫn có, tại vì họ tu chưa tới đâu hết á, họ chỉ có bị rút đi rồi họ bị dụ cái đi làm giáo chủ, thì cái đó rất là nhiều ở thế gian nha, nhiều nhiều lắm luôn. Tại cái đó họ thích làm thầy, họ thích xưng danh, thì cái đó có. Cái sự dẫn dụ đặc biệt có, và cái phàm tâm nó vẫn có và không thể thoát khỏi được phàm tâm đâu, khó thoát lắm.
Nhất là khi mà ở thế gian nữa, mình củng cố địa vị á, là mình thích danh xưng, thích địa vị á.
Cái đó
nếu mà mình có đi được là cũng bị nguy hiểm á.
Cái đó là lúc nào cũng vậy, cũng khống chế người khác ha, lập phe đảng ha. Có hay lắm nha, cái đề tài lấy đạo tạo đời rất là hay ha. Thầy nói là khi mình lập điện như vậy là đồ ngu. Giữa tè tu. Cho nên đâm ra đó, ở thế gian này mà mình mơ mơ tưởng tưởng, vọng tưởng, muốn lập cái địa vị này, muốn có cái tên tên tuổi kia, là những cái người đó là chắc chắn là có một cái kết thúc theo cái yêu, cái ý muốn của họ. Tại vì một cái khối nào đó, thầy nói khối trượt cũng ủng hộ, khối thanh cũng ủng hộ, thì họ đi theo cái hướng của cái khối đó thôi. Thì họ cũng làm được nhiều chuyện lắm, nhưng mà nhiều chuyện cho cái phần cái khối đó thôi. Chứ thật sự mà dẫn dắt người ta đi ra, đi từ trượt đến thanh đó là chỉ có cái pháp vô vi mới làm được thôi. Mà phải đi đứng đắn, và thực hành đứng đắn thì mới đúng được. Còn mà vẫn còn bị chăm chút cho cái xác thì vẫn còn phải chưa đi đúng đường đâu. Nên mình hiểu là phải hiểu cho nó rõ như vậy á. Chứ nếu không thì nó, ồ tôi cũng xuất ra nhưng không phải, thì cái trình tự nó không có đúng. Tại trình tự của một ông Phật luyện, một điêu luyện một cách khủng khiếp. Ông tu 2 năm khác mình tu 10 năm, khác mình tu cả một kiếp người, khác nhau nhiều lắm. Ông Phật ông khác, mình khác. Nhưng mà thầy nói phần hồn vẫn có những thổn thức nha. Những cái thổn thức rất là hay. Khi mà nghe cái clip mà lấy đạo tạo đời, thầy cũng có nói trong đó. Cái phần hồn nó cũng có những cái thổn thức của nó. Nó có những cái phần thổn thức riêng của nó.
Lấy đạo tạo đời là tạo cái địa vị ở đời á.
Dạ, có nhiều cách lắm. Ban đầu vô cái mình nghe mình tưởng lấy đạo tạo đời là chỉ có lấy tiền đạo, lấy chùa, lấy chiền, lấy lập chùa chiền này để được có tiền này riêng này, có không có đâu. Người tu vi vẫn bị nha. À, vẫn bị cái đó. Rất là hay, lấy cái đạo đè cái đầu người khác, bắt người khác phải theo mình, củng cố cái vị trí của mình ha. Thầy nói là vô vi là hành pháp chứ không có giành pháp, không có giành bạn đạo, không có chia phe này phái nọ ha. Không có lập ra phe đảng gì hết, không cạnh tranh tại thế, không có cái đó, không có binh phe này bỏ phe kia, không có biến cái pháp này làm cái chuyện cho cá nhân mình, cho cái chính trị của mình ha. Lấy cái thiện mà lợi dụng cái đạo tạo đời cũng là mệt lắm đó nha, có cái kết quả. Lấy cái tâm cống hiến, cái tâm vàng của mình mới có giá trị. Cái tâm vàng đó có nghĩa là giúp cho người ta khai tâm mở trí, thì cái đó là cái người đó đúng là cái người đi đúng đường á. À, lấy cái đạo mà đè đầu người ta, dựa vô cái đạo rồi bắt người ta phải theo mình, cũng có cái vị trí cho mình, lập ngôi vị ở tại thế gian.
Không nghe là lỗi.
À, cái nên đâm ra nó không nghe là cho nó đi ra. Nó còn mê, nó còn tu cái xác mà. Bao nhiêu kiếp nó cũng vậy à, nó cũng tới cái xác là nó đi lên cao hơn được. Tại vì nó tập trung vô cái xác nhiều quá. Hãy cái chữ địa vị là chắc chắn là nó là tục thế gian. Hãy tới chữ địa vị là thế gian không có nói xa xôi vậy á, tại vì cái phần hồn nó không có địa vị. Phần hồn nó không có vị trí, nó không có cái địa vị, nó không có cái dân xưng danh, không có xưng ông này ông nọ. Phần hồn nó không phải vậy. Phần hồn đó là sự thanh nhẹ, đó là cái ánh sáng mà mình phải truy tầm, mình phải đi tìm từ ở trong cái bản thể này, chứ không có đi xa được. Không có đi xa được. Còn mình dùng cái đạo để mình khống chế những người khác á, là tập chắn là tập trung cho cái xác, cho cái đời thôi, chứ không có gọi là cái hồn được. Cái hồn không có làm cái chuyện gọi là không cần thiết. Hồi nãy thầy có nói làm chuyện u ơ đó, từ đề tài u ơ cũng có sắp sửa ra đó. Đề tài đó cũng hay lắm á, u ơ.
Thầy không dạy chữ u ơ mắc cười quá
ha. Ừ, vui lắm. Rồi câu tiếp theo ha. Bây giờ anh Bảo còn nhớ ông trong cái con người mà nó có 2 con rồng. Rồng nó nằm đâu?
Con rồng ngay thẳng.
Mấy con
một con nước nóng, một con nước lạnh.
Nó làm gì?
Hả?
Làm gì?
Phun nước nóng và phun nước lạnh lên á.
Lên đâu?
Lên đầu mình á, là cái điển của mình á, nó có dòng điển nóng và dòng điển lạnh, dòng điển âm và dòng điển dương. Cũng như là cái robinet tại thế, nó có 2 nick. Một nước nước nóng, một nước lạnh.
Đúng rồi đó, bây giờ mình nghe thêm ha. Mình nhớ thêm thôi chứ không có gì.
Thế con xin hỏi thầy là sau này đó con có cái, trước khi con có kinh đó ha, là con thấy rồng xuất hiện ra. Mà hồi thời gian sau này, hồi trước thì con thấy 1 con rồng thôi, sau này con thấy 2 con rồng. Mà con thấy con rồng cái, con rồng đực, cái đó là sao?
Ở đằng sau trái cặp của con có 2 con rồng. Có 2 bên. Bên nóng, bên lạnh. 2 bên đó. Nó đừng trâu, nó đừng hút cái nước để nó phóng lên không. Cái đó là con đi lần lần ở trong cái, con coi lại cái Kinh A Di Đà. À, nó qua cái bản tiểu thiên địa còn thấy là cái thận thủy cung cấp cho ấp.
Anh Bảo nói thêm ha, chút xíu chỗ đó nữa đó.
Hả?
Anh Bảo nói thêm chỗ đó đó, nãy thầy nó nói thêm phần cuối cùng á.
Cái thận thủy nó cung ứng cho ấp.
Đúng rồi.
Thì cái nước dưới thận thủy nó cung ứng cho ấp.
Đúng rồi, cái thận thủy đó là cung ứng cho cái ấp.
Mà nếu mà cái thận thủy nó yếu á, là mình cũng thiếu minh mẫn á.
Cũng dễ mệt lắm mà nha.
À, cũng thiếu minh mẫn á, thành ra tâm can thận là mấy bộ phận chánh của mình á. Cái thận mà nó có vấn đề là cũng mệt lắm á.
Nhưng mà cái đó là thầy nói, cái chị này chỉ nói mình nghe thầy nói thôi nha, tại vì cái chị này nói không biết lúc nào nó xuất hiện hai con rồng, mà trước kia có kinh là lúc lúc nào.
Cái đó là thầy chỉ mượn cái đó để thầy giải cho mình nghe cái sự thật thôi, còn bạn đạo nói thì nhiều khi thầy không có sửa đâu nha, đừng có đặt nặng vô những gì bạn đạo kể nha, mình chỉ thầy giảng thì chỉ mượn cái cơ hội đó để thầy giải cho mình nghe cái chân lý thôi, còn nhiều khi bạn đạo nói nhiều cái sai lắm mà thầy không bao giờ thầy sửa hết trơn, đừng có nghe theo đó là tiêu luôn á.
Nghe thầy nói ha, cái đó là cái đại diện cái gì, thầy nó cũng nói con rồng là cái dục á, rồi có cái có con rắn nữa nha, cái này có con rắn, có con rắn, có cái này chắc chắn em biết, chắc chắn cái này con rắn có. Còn con rồng thì em chỉ nghe thầy nói cái đoạn này thôi, thì có thể những người khác thì không biết như thế nào, nhưng mà mình biết là ông thầy ổng có nói như vậy ha, mình chỉ nghe cái lời thầy nói thôi nha.
Ừ, nhớ là bạn đạo kể ấn chứng rồi đó, đừng có để ý nha, để ý coi ông thầy nói gì. Cái đó thôi, còn những cái ấn chứng mà không đúng ông có sửa đâu, ông cứ để nói gì nói à.
Tại vì có nhiều ấn chứng lắm em, có mấy trăm cuốn băng nữa đó, giờ không biết bao nhiêu cuốn trăm cuốn băng nữa, tại vì nhiều quá, cái ấn chứng quá nhiều đi, cho
Chưa
nên
ra nhiều khi bạn đạo nghe mà không không biết cách nghe, nó nghe lời những cái ấn chứng nó sai bét à.
và không hiểu á, nghe mà không chịu đào sâu và không có học đạo đó, cho nên đâm ra đó mình cũng có học, không có bàn bạc, không có trau dồi cái gói ngày, cái tưởng tôi có Smô Đi Châu rồi, tôi có nguyện hồn ngũ sắc ngũ quan rồi, rồi con có mở năm cái luân xa rồi, mà con thấy bên kia nó nhào vô, nó áp vô, mở năm luân xa sao mà áp vô, cho nên không hiểu, có khi nói tôi mở cái bộ đầu rồi, mở tét cái
Khổ lắm, đừng có
đầu
nghe nhiều khổ lắm.
luôn. Có nhiều cái nghe cười lắm, em ngồi em cười ngất rồi, cho nên đâm ra mình chỉ nghe ông thầy ông giảng, mình lấy cái đó để mình hiểu là ông thầy ông giảng nó có những cái ấn chứng đó, mình hiểu được cái đó là tại vì ổng có những cái phần làm của ổng, còn cái phần mà mình nghe bằng đạo là thấy hai cái nó hơi chết chết rồi đó, nó chết quớt rồi
Dạ,
đó.
phải biết cách nghe chứ đừng có nghe ẩu là mệt lắm đó nha.
Cho nên phải cẩn thận ha. Câu tiếp theo, câu cuối cùng đi, thầy nói tại sao thọ nghiệp rồi mới giải nghiệp, tại sao thọ nghiệp rồi mới giải nghiệp, anh Bảo.
Họ là phải trả, chấp nhận trả rồi nó mới giải được chứ, còn mình nợ mà mình không trả làm sao mà nó giải được, giải là hết đó. Mà mình phải chịu chấp nhận trả là thọ,
Đúng
thọ
rồi.
gặp là mình phải chấp nhận là mình trả rồi nó mới hết, là lúc đó nó mới giải, khi mà giải là hết nghiệp rồi, nó không có làm cho mình, nó không có vầy xéo mình nữa, nó không có gì vầy
Xéo không có vậy xéo.
xéo, nó không có vầy xéo mình nữa, được bắt chước ông thầy nó vầy xéo.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói chữ hai chữ nhẫn hòa là chân tâm. Bây giờ mình
Trên
nghe
tâm.
ha. Vậy mình nghe lên bảo, mình nghe lên bảo.
Cố gắng hết sức sửa mình, hằng ngày hối cải, đúng theo cái nguyện vọng đi tu của chính mình. Tu là phải thanh nhẹ trong ôm sự nặng trịch, từ bỏ sự nặng trịch để làm việc càng ngày càng cởi mở và thành cao hơn, dễ thăng hoa hơn, chứ không nên ôm chỗ eo hẹp mà đưa mình vào bóng tối nữa. Không, phải dứt khoát, tuổi còn trẻ mà dứt khoát được sớm đạt được hạnh phúc lớn rộng của tương lai. Những người bước vào tìm kiếm nhẫn hòa, hai chữ nhẫn hòa này là đi tìm chân tâm, chứ không phải là đi tìm cái chuyện kêu gọi bê bối đàn loạn. Cho nên mọi người phải ý thức bước vào thiền niệm nhẫn hòa, cố gắng lui về thanh tịnh để tìm chân tâm của chính mình.
dẹp tự ái mới thấy rõ chân tâm. Không tự ái không bao giờ thấy rõ chân tâm. Đừng nói chuyện quỳ lạy hay là nhẫn tội, chuyện đó đâu có tốn hao. Đem lại sáng suốt đâu có tốn hao. Chúng ta tu dẹp tự ái, thấy tội lỗi, ăn năn hối cải, ăn năn sám hối, thì chỉ đem lại sáng suốt chứ không có đem lại thập tội nữa. Cho nên không nên buông bỏ sự tâm tối và buông bỏ sự sáng suốt. Điều đó là điều tạm chứ. Tôi đã nói nhiều lắm rồi. Nhưng mà chúng sanh còn tánh phàm, rồi tập quá, thiếu điều luyện, thiếu nhìn thẳng thực chất của chính mình và tiến hóa, cho nên càng ngày càng trì trệ ở chỗ đó. Có điều kiện tu ra đây, có điều kiện đâu, có cơ hội tu. Bao nhiêu lời nhắn nhủ, các cõi đã nhắn nhủ trong cái riêng một hai người nói, đường tu hành đạo phải nhìn được tối đa, cỡ mở tâm thức, thật thà của chính mình. Mà mới thay pháp và hành pháp. Thì không có cái gì chúng ta chấp hết. Không nên chấp. Mở tâm, mở trí ra để đón thành quả của mình.
Đó, tại sao nói chữ nhẫn hòa là đi tìm chân tâm nha. Đi tìm chân tâm. Tại sao nói như vậy?
Nhẫn hòa mình phải hiểu hai chữ nhẫn là cái gì, hòa là cái gì. Hòa ở đây là hòa với cái gì? Nhẫn là mình phải điêu luyện cái sự nhịn nhục của mình á, nhẫn tính á, thì mình mới hòa. Hòa ở đây là hòa với càn khôn vũ trụ, hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mới kêu là hòa, chứ không phải hòa với người ta. Thì cái đó là cái hòa với cái đó là cái sự thanh nhẹ, rồi mình phải dẹp bỏ tự ái, rồi tìm ra cái chân tâm của mình. Mình mới thấy rõ cái chân tâm của mình. Thì Ly nói tiếp đi.
Thì đi tìm cái chân tâm có nghĩa là khi mà mình, thầy nói, khi mình nhịn nhục tối đa, nhẫn tối đa, thì mình mới hòa được.
Biết khi nào là tối đa?
Nhịn nhục và nhẫn tối đa là cho cái xác nha, là phải đè nén nhiều lắm, phải giải nó ra bằng cái niệm Phật, thì khi đó mình mới nhịn nhục được nha, còn không là chịu không nổi.
Làm sao mình biết đã tối đa chưa?
Khó lắm á nha, không phải giỡn nha, nói thiệt đụng chuyện rồi mới thấy nha, hay đơn giản.
Hai chữ tối đa nói thì dễ, nhưng mà không biết nó tới chưa, tối đa chưa.
Nó cho nên đâm ra đó, khi đó mình mới thấy rõ cái chân tâm của mình. Muốn trở về với chân tâm, muốn thấy rõ chân tâm là chỉ có ông Phật ông thấy được thôi à. Tại ông dẹp được cái tự ái, ông bỏ đi cái mê chấp, ông không có chấp gì hết. Cái trí ông mở rồi, cái sự sáng suốt rồi, đem cái sự sáng suốt. Ông thoát ra cái bản thể này rồi.
Thoát thì... ra ngoài rồi, thành ra ông nhịn nhục tối đa, chứ mình còn ở trong bản thể thì sẽ khó mà đi tới cái tối đa.
Còn cái phần đó là cái phần xác này, nó phải chịu những cái áp lực, cái gọi là cái sóng nhồi. Cái xác này nó cũng đụng dữ lắm, nó cái thuyền mà không có cái sóng thì đâu có gọi là thuyền. Thì nó bị đánh tơi bời qua lá đó. Thì cái phần hồn lúc đó nó ra khỏi cái bản thể, khi đó đó nó mới hòa được bên trên được.
Nó mới nhẫn tối đa.
Nó mới nhẫn tối đa, nó mới nhịn nhục tối đa.
Nhịn nhục tối đa là phải ra khỏi bản thể, chứ còn ở trong này khó. Mình không có thể nào mình dám xác nhận là mình nhịn nhục tối đa đâu.
Khi mà
tất cả... có, nó còn cái phàm tâm nó phản ứng, mà làm sao mình dám nói nhịn nhục tối đa được.
Nhà, cho nên năm ra cái tập quán á, là mình là bị thiếu cái điều luyện. À, cho nên đâm ra lúc nào cũng vậy. Thầy muốn nói là mình nhìn thẳng mình thật thà với chính mình nhịn nhục tối đa, mình thấy thực chất chính mình tối đa của ông thầy đó, là mệt lắm á.
Bây giờ nghe hai chữ tối đa thấy sợ lắm.
Thật thà
không phải chứ đơn giản như mình tưởng. Hai chữ cái tối đa của ông Phật không nói là ông ra khỏi, ông nói chữ tối đa nó dễ, chứ mình còn nhốt ở trong này hai chữ tối đa mệt à.
Có ai đụng chuyện mới biết nha.
Nó nhấn lên một cái là thấy mệt rồi đó, chưa có tới đối tối đa là cũng đủ thấy mệt rồi.
đạp thắng dữ lắm. Thật thà mới chính mình mới thấy pháp, mới hành pháp. Khi đó đó mình mới thấy được cái, đón được cái thanh quan của bề trên, đã khi đó mình hòa rồi. Còn mình ở dưới đây mình còn lẫn quẩn lục đục, là mình như thằng say rượu.
Mình về mình nghe mấy từ của ông Phật mình thấy sợ.
Mình tưởng đơn giản nha, không có đâu. Mình nếu mà mình không có đào sâu á thì mình thấy đơn giản, cái gì cũng đơn giản á. Ô
Nhịn
tôi hòa tôi nhẫn à, đụng vô cái coi cho nó giận liền á.
nhục tối đa, nói ào ào vậy, nhưng mà biết cái đó là cái gì. Thành ra cũng như trong mục P8 tuần này thầy nói là người tu thiền á là phải biết tha thứ và thương yêu và xây dựng cho đối phương chứ không. Là theo cái định nghĩa đó mà mình dám nói là mình là người tu thiền không? Ở đây đó.
Rồi á, nhiều khi á mình không hiểu chân tâm là gì đó, mình chưa có thấy được chân tâm đó. Con dùng chân tâm của con thấy chân tâm của thầy thấy ghê không? Cho nên đâm ra đó, cái sự ngộ nhận và cái sự tưởng tượng khủng khiếp lắm. Cho nên khi bạn đạo á, nghe đó, đừng có đánh giá những cái đó cao hay thấp, kệ đó, nghe chưa chưa vui thôi. Nhưng mà ông thầy ông nói cái gì mình quan tâm, cái lời nói của Đức Thầy đó là chân lý bên trên đem xuống, thì mình mới đào sâu những cái điều đó. Còn bạn đạo nói là cái chuyện của bạn đạo, mình nghe chơi cho vui
Mở
thôi.
cơ hội để ông thầy ông giảng gì nhớ thêm cho mình nghe thôi, chứ đừng có
Dạ.
để vô cái đó là mình đi lạc đường mình nào không hay.
Dạ. Cho nên mình đào sâu mà nhớ cái thiên cơ thì đừng có để ý nhiều, nghe biết thôi ha. Thầy giờ có nói cái gì đi nữa, thầy nói giờ có sập đất sập hết chết hết thì cũng là phần hồn cũng đi theo cái trình độ của nó thôi, thì mình không có quan tâm cái đó. Mình đừng có đặt nặng mình là người Việt Nam mình phải cứu giúp người khác, không, mình cứu cho mình trước nè. Thầy nói mình cứu cho chúng sanh của mình trước, cái đó là điều quan trọng.
Mình Việt Nam kiếp này thôi nha, không có biết kiếp sau là người gì nha.
Xin theo người Tây hay gì đó.
Không biết cũng về Việt Nam đi học đạo.
À, cho nên năm ra cái gì cũng vậy, mình nghe rồi mình hiểu là mình thấy mình vui lắm, là tại vì mỗi một cái trình độ là nó tiến hóa khác nhau. Và những cái lời nói á, mình cũng đừng có để ý nặng, ví dụ như ta đã tôi tiền được mấy tiếng rồi, tôi niệm Phật liên tục mấy tiếng rồi đó, cái đó chuyện của người ta, phải của mình được mấy phút, cái đó quan trọng lắm. Cái giá trị khi mình làm mình thấy giá trị, 2 phút mới thấy giá trị của 2 phút, 3 phút thấy giá trị của 3 phút, 5 phút giá trị của 5 phút. Còn cái chuyện mà 5 tiếng nữa tiếng 1 tiếng là cái chuyện đó đừng để ý, tại vì khi đó mình biết được cái trình độ của người đó, đụng vô đi rồi biết, đụng chuyện rồi mới biết ha. Rồi em cảm ơn quý bạn đạo.
Đó rồi sao ông Eli không còn tuần này là giải quyết hết
Dạ
hả?
nhiều lắm nhưng mà thôi tới đây đủ rồi anh Bảo, nay tới đây đủ rồi, tại vì rất là nhiều cho cái phần tuần sau mà em soạn chưa có kịp.
Đoạn
Tuần sau. Dạ, tuần sau sẽ nhiều hơn nha. Nói trước tuần sau nhiều hơn.
dưới.
Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau nhé.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Hailey.
Cảm ơn,
Chào tất cả các bạn.
cảm ơn
Hẹn gặp
Bảo,
tuần
cảm ơn
sau.
Hailey. Dạ,
Dạ.
Rồi, cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn Hailey. Sorry, nãy
Cảm
mình hơi
ơn.
vô trễ.
Cảm ơn
Minh
anh
Bảo,
Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn.
Vô trễ, nhớ chớ
cảm
tôi
ơn.
chật mà, nhưng mà đang ở thành
Dạ
phố,
không.
thành ra vô trễ.